Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, bài pháp thoại ngày hôm nay, đáng lẽ thì buổi sáng giảng, nhưng mà sáng nay thầy có công việc Phật sự của giáo hội, vậy mà chuyển sang giảng buổi chiều. Sáng nay chúng ta tụng hai quyển rồi đúng không? Tụng chưa? Tụng rồi hay là đi quét nhà cả sáng nay xong rồi thôi? Tụng rồi đúng không? Sáng nay có đi quét nhà không? Đó hả? Đấy, quét đi quét lại mà vẫn cứ bụi bẩn. Hôm rồi khóa tu hôm lần trước quét sạch rồi có đúng không? Khóa tu này đến nó lại bẩn. Tâm chúng ta nó cũng thế thôi. Thấy tháng trước chúng ta tu thì nó cũng phiền não tham sân si nó cũng giảm xuống khá nhiều, như chúng ta quét cái bụi tháng trước ở cái nhà mới đang xây. Đấy, như do về nhà, do cuộc sống ở thế gian chúng ta phải đối diện trong cuộc sống, nào về tiền tài, nào về danh vọng, nào về đủ các thứ ở trên đời. Thế là nó làm cái tâm bồ đề của chúng ta, cái tâm thanh tịnh, cái tâm Phật của chúng ta nó nhuốm những cái bụi nhơ, tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân đấy. Nó bám bụi vào cũng tương tự như thế. Cho nên cứ hàng tháng chúng ta lại tập trung đến với nhau để cùng nhau thì quét một mình nữa thì nó gì? Quét một mình nữa thì nó buồn, nó giải đãi, nó khó. Cho nên đến đây mỗi người một chân một tay quét cùng nhau nó vui. Nhưng tất nhiên vui thì vui cái lúc mà thầy chưa lên hội trường thôi, thầy lên rồi thì chúng ta phải thì cùng nhau phải chăm chỉ để quét cho, làm cho nó tốt, để thầy nhìn thấy thầy cũng hoan hỉ mà chúng ta cũng hoan hỉ. Có phải không? Đấy. Đây chính là phương pháp chúng ta thì cùng nhau tu tập, chính là chúng ta đang quét cái bụi trần ở trong tâm thức của chúng ta. Cái bụi nhiễm ô, cái bụi tham sân si ở trong tâm thức của chúng ta. Cho nên mong các vị cố gắng quét cho nó tốt. Hôm nay quét rồi, mai lại quét tiếp để cho nó sạch tiếp những cái sàn nhà nữa nhé. A Di Đà Phật. Để cho các Phật tử chúng ta không phải chờ lâu, hôm nay thầy bắt đầu trả lời câu hỏi thứ nhất. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, bố thí cho con hỏi. Con tên là Phật tử ở Cầu Giấy, Hà Nội, 69 tuổi. Con A Di Đà Phật. Con hỏi thầy câu hỏi sau. Con nội ngoại đều là con một, phải thờ cúng cả hai. Con bốc chung một bát hương có được không ạ? Cái này hỏi về cuộc sống tâm linh, đời sống, thờ phụng, vân vân. Qua câu hỏi này thầy xin trả lời như thế này. Thưa các Phật tử thì chúng ta vẫn thường nghe các cụ chúng ta dạy là tâm xuất Phật chứng. Ấy nói về lý là như vậy. Nhưng mà sự thì nó cũng phải hài hòa. Chúng ta thấy, thầy lấy một cái ví dụ nhé. Nhà chúng ta ví dụ có một cái ghế, đúng không? Một cái ghế mà cả cụ bên nội có ngồi vào đấy, mà cụ bên ngoại ngồi vào đấy một cái. Mà một cái ghế đó thì nó cũng không phải là lớn chẳng hạn. Cái ghế người ta làm mỗi bên thì ngồi khoảng 3 người thôi, mà chúng ta ngồi vào 6 người thì đương nhiên nó sẽ gì? Nó sẽ chật, nó sẽ khó chịu. Thầy lấy một cái ví dụ ở thế gian như thế. Và một cái ví dụ nữa là chúng ta thấy bên nội bên ngoại thường là các cụ có chung sống với nhau một nhà không? Ít lắm. Cũng có nhưng mà ít lắm. Các cụ bên nội thì cũng có cái thế, cái giữ của các cụ bên nội. Các cụ bên ngoại cũng có cái thế và giữ cái thế của các cụ bên ngoại. Cho nên chúng ta thấy các cụ ít khi, mà khi còn sống là cả bên nội bên ngoại ở chung với nhau. Trừ rằng các cụ ốm đau bệnh tật tuổi già sức yếu, mà có một đứa con duy nhất bây giờ đi làm dâu, thì con rể mà tốt đoán các cụ về, các cụ hoan hỉ cũng về. Nhưng mà trường hợp đấy rất là ít. Thường các cụ là tôi yếu yếu thì nhờ người giúp việc để ở cùng, thì cũng ít các cụ mà về mà ở với con rể và con dâu, con gái và con rể không ấy, thì các cụ còn về. Nhưng về mà còn cả bà nội bà ngoại, tức là thông gia đó, thì các cụ giữ ý khó. Đấy là khi chúng ta nói khi các cụ còn sống. Thì thôi sống thì các cụ giữ ý, nhưng mà mất rồi, mà đây Phật tử nói là con một, cho nên thờ cả hai bên. Thì cái việc đó là cái việc nó xuất phát từ cái tấm lòng tri ân và báo ân của những người con Phật chúng ta nói riêng, và tất cả, gần như tất cả những người Việt Nam của chúng ta nói chung, với cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây ấy, cái truyền thống thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam chúng ta mấy nghìn năm lịch sử nay rồi đấy, thì chúng ta thấy rằng nếu mà gia đình nào thì sinh con một bề, mà đặc biệt là chỉ có mỗi con gái thôi chẳng hạn, thì con gái đi lấy chồng ở nhà chồng, cái người chồng ấy cũng phải có trách nhiệm thờ cúng bố mẹ vợ mình cũng như bố mẹ mình, thờ cúng gia tiên bên ngoại cũng như gia tiên bên nội. Đấy là cái đạo hiếu truyền thống tốt đẹp văn hóa dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhưng thờ như thế nào để cho chúng ta thấy là cả người sống cũng hoan hỷ và người khuất rồi cũng hoan hỷ, thì cái này cũng có nhiều cái ý kiến, cái luồng tư tưởng khác nhau. Ngày xưa đại bộ phận các gia đình ở Việt Nam chúng ta trải qua các cuộc chiến tranh triền miên, hết cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc này lại đến cuộc chiến tranh khác. Vì vậy mà những cái lúc mà nhân dân khó khăn, chúng ta thấy là trên ban thờ đại đa số các gia đình người dân chúng ta chỉ có một bát hương thôi, một bát hương công đồng thôi. Vì chúng ta biết là lúc đó ăn còn thiếu, mặc cũng còn thiếu. Vì sao nói là mặc thiếu? Cứ rách xong rồi lại vá, rách rồi lại vá, vá lên vá xuống 3-4-5 lần vải, gọi là tích kê ấy. Có đúng không? Gọi là tích kê ấy, đúng không? Đấy, cứ vá chằng vá đụp nó vào gọi là tích kê. Vá 4-5 lần vải gọi là tích kê. Đặc biệt là trẻ con. Trẻ con thì ngày xưa nó hay chơi, không, nó không chơi ngoan, chơi khôn như trẻ con bây giờ. Trẻ con bây giờ, ngày xưa là đa số là toàn chơi gì? Nghịch đất, nghịch bẩn thôi. Nó có cái đồ chơi đẹp như bây giờ đâu mà chơi đâu. Ra chơi con quay, ra chơi khăn, ra chơi nhảy dây, ra chơi lăn lộn với nhau ngoài bãi cỏ, ngoài đất lê la, cho nên quần nó nhanh rách. Rách về bố mẹ là gì? Cho một cái mảnh vải khác, tích kê nó vào đấy. Cứ như thế tích kê đến 3-4-5 lần. Đấy, cuộc sống nó khó khăn. Cho nên cái việc thờ cúng á, thờ cúng á, nó cũng xuất phát từ ở cái cuộc sống như vậy. Vì vậy mà lòng thì rất là chân thành, nhưng mà thờ ở trên ban á, thường là chỉ có một bát. Đấy là ngày xưa. Nhưng cái tâm thành, xuất phát từ cái tâm thành ấy thì một bát cũng được vậy. Giống như chúng ta thế, ngày xưa thì cuộc sống khó khăn, cho nên là tất tần tật có một cái nhà ba gian, nhiều nhà còn không có gian buồng nữa, ba gian chạy tuôn như thế. Ở giữa là thờ thần linh gia tiên nhà mình, một cái ban thờ. Sau đó thì tiếp khách, bàn tiếp khách ở giữa, hoặc là cái giường ở giữa là cái người lớn tuổi nhất, con trai lớn tuổi nhất thường là ngủ cái giường ấy. Còn vợ chồng các con hoặc là những người khác thì ngồi ngủ cái những cái giường gian bên cạnh. Cho nên cái chuyện thờ phụng cũng như là ăn ở, nó chung trong ba gian nhà ấy. Nhà nào khá giả lắm thì có thêm một cái buồng thùng nữa, có đúng không? Ba gian một buồng thùng ngày xưa đã là gì? Đã là thuộc dạng là giàu có ở trong thôn, trong xã rồi. Đấy, chúng ta thấy xuất phát tới cuộc sống như thế. Cho nên cái việc thờ phụng cũng chỉ được như thế mà thôi. Đây thầy đang nói đại đa số. Đó, chứng những nhà mà địa chủ, những nhà giàu có thì họ có nhà thờ họ, nhà thờ riêng thì không nói gì rồi. Nhưng đại đa số người dân chúng ta chỉ như vậy. Nhưng sau năm 1975, đặc biệt là sau năm 1981, nhờ ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ của chúng ta có sự đổi mới, hội nhập quốc tế. Từ cái chỗ vừa thắng giặc ngoại xâm xong, đất nước còn nhiều khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc đủ thứ, cho đến là cơm dần dần cơm đủ no, áo đủ ấm. Và cho đến bây giờ cái thế kỷ 21 này, chúng ta thấy đại đa số người dân Việt Nam của chúng ta nhờ Đảng, Nhà nước, Chính phủ mà chúng ta thấy chúng ta không còn phải nặng nề về các vấn đề ăn cái gì ngày mai, có cái gì ăn không, có cái gì bỏ vào nồi không, mai đi chùa hay mai đi lễ hay mai đi chợ có áo gì để mặc không, không phải lo nữa. Mà chúng ta nghĩ là mai ăn cái gì cho nó ngon nhỉ, mai mặc cái áo nào đẹp đẹp để đi ăn cỗ nhà thông gia nhỉ. Đấy, bây giờ chúng ta lại nghĩ cái đấy. Nhưng ngày xưa thì nghĩ là sao mai có cái gì thì bỏ vào nồi không. Đấy, rồi đứa con nó đã chuẩn bị đến năm học mới rồi, có tiền đâu để mua bộ quần áo mới cho nó không? Hay là chuẩn bị Tết rồi, mỗi đứa con một bộ quần áo mới, lấy vào đâu để mua cho nó? Ngày xưa tầm này là bố mẹ đang nghĩ thế đấy. Đấy, nghĩ làm sao cho đến Tết ít nhất cũng phải một đứa trẻ con trong nhà chúng ta phải được một bộ quần áo mới. Không biết là ăn Tết có to hay không, có đúng không? Tầm này là làm bố làm mẹ đang lo lắm này, lo sốt vó đây này, lo làm sao cho mỗi đứa con được bộ quần áo mới Tết này. Đấy, nhưng bây giờ chúng ta ngồi đây có lo không? Chả phải lo cái đấy cả. Bộ quần áo mới đơn giản, chả cần phải ra chợ, có khi lên mạng xem lướt lướt tí, gọi điện và nó mang đến tận nơi, mất 50-100 tiền ship thế, thế là xong. Đấy, thế kỷ 21, thời kỳ công nghiệp 4.0 nó cũng giúp cho con người chúng ta đỡ đi rất nhiều những cái sự khó nhọc vất vả trong cuộc sống này. Vì thế cho nên chúng ta thấy là các cụ ngày xưa cũng nói một cái câu cũng rất là xác thực mà cũng rất là hay, đó là phú quý sinh lễ nghĩa, đúng không? Thế bây giờ chúng ta đủ ăn đủ mặc, thậm chí là thừa ăn thừa mặc rồi, bây giờ là lo đến làm giàu. Mà lo đến làm giàu thì phải nghĩ đến các cụ, các cụ gia tiên nội ngoại, là người sinh ra cha mẹ chúng ta, sinh ra ông bà chúng ta, sinh ra các cụ cứ đời đời nối nhau mới có chúng ta bây giờ. Uống nước nhớ nguồn mà. Cho nên chúng ta thấy bây giờ không chỉ ở chung với gian thờ của các cụ như ngày xưa nữa, trừ là những gia đình ở chung cư và những gia đình điều kiện nó còn hơi khó khăn. Còn đại đa số chúng ta ở đây, chúng ta thấy nếu như ở thành phố chúng ta làm nhà 5 tầng, 3 tầng, 5 tầng, 7 tầng thì thường chúng ta dành cả một cái tầng ấy để làm gì? Để thờ kính các cụ. Đấy, chúng ta thấy không? Phú quý sinh lễ nghĩa. Ngày xưa thì ba gian nhà, cả nhà cùng ở, các cụ cũng thờ trong ba gian đó luôn, tất tần tật ở đó luôn. Đó. Nhưng bây giờ thì khác rồi, ta dành riêng phòng thờ cho các cụ. Vì vậy mà cái việc thờ cúng nó cũng phải được đẩy lên một cái gì, một cái mức nó trang nghiêm hơn, phù hợp với cái đời sống kinh tế của chúng ta bây giờ. Ngày xưa thì cái ban thờ chỉ có một bát hương như vậy là thành tâm. Vì sao? Vì điều kiện kinh tế của đại đa số các gia đình gì còn khó khăn, ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ đẹp. Đấy, thì các cụ cũng hoan hỉ cho tất tần tật thần linh gia tiên bên nội bên ngoại á, tổ cô tổ cậu á, tất tần tật vào một cái bát hương công đồng ấy, các cụ cũng hoan hỉ thôi. Biết là gì, ngày rỗ ngày Tết nó thắp cho mình nén hương, nó làm mâm cơm, nó gì nam mô á, cho mình là được. Đấy, nó đừng bỏ mình nhang lạnh khói tàn là được đấy, thế đấy. Nhưng bây giờ chúng ta thì cuộc sống sung túc, ăn ở sung sướng, đi lại dễ dàng tiện lợi, xe buýt, xe khách, ô tô, xe máy vân vân ấy, thì đương nhiên việc thờ cúng chúng ta cũng phải nâng lên một cái bậc, đó là để cho trang nghiêm. Việc thờ cúng cũng phải gì trang nghiêm, xuất phát từ tấm lòng thành, tiền của dư thừa, nhưng trên ban thờ thì nhìn lạnh lẽo hoang tàn. Chúng ta không thể nói là như vậy là thành tâm được. Cho nên cái tâm á, là cái gì? Là vô tướng. Còn cái việc thờ cúng là gì? Là hữu tướng. Vô tướng ở đây thuộc về gì? Về lý. Còn hữu tướng ở đây thuộc về sự. Cho nên các cụ, các tổ ngày xưa mới dạy gì? Lý sự phải gì? Dung thông là như thế. Vì vậy ngày xưa chúng tôi đi học á, cố hòa thượng ở viện chủ hương, cố Giác Linh hòa thượng thượng viên Hạ Thành, là ông của chúng tôi cụ dạy á, là gia đình nhà mà chỉ có con một bề đi làm dâu, thì con rể phải có trách nhiệm để thờ cúng gia tiên bên ngoại. Và cụ nói là bây giờ điều kiện kinh tế không còn khó khăn như ngày xưa nữa, thì chúng ta phải thờ về trả cho các cụ về đúng cái ngôi vị các cụ cần được tôn kính. Đó là gì? Đến gia đình, mỗi một gia đình kiểu như thế thì phải một cái bát hương thần linh. Đây là đang nói ở ngoài xuôi chúng ta thờ như vậy. Bát hương thần linh là ở giữa to hơn, ví dụ cỡ khoảng 22, đường kính khoảng 22, đây là thần linh ở giữa. Còn bên tay phải chúng ta hướng vào là một cái bát hương gia tiên bên nội cỡ khoảng độ 18. Và tiếp theo bên cạnh bên tay phải bên ngoài cái bát hương gia tiên ấy là một cái bát hương tổ cô và tổ cậu cỡ khoảng độ 16, bé hơn một chút. Ngược lại, đối lại bên kia là phía bên tay trái chúng ta hướng vào là bát hương bên ngoài cái thờ gia tiên, cũng như bên nội to thế nào thì bên ngoại cũng to như thế. Chứ không có, chúng ta không nên là thờ là bên nội thì 20, còn là bên ngoại thì 18. Mỗi khi cô vợ lên thắp hương nó lại thấy mùi lòng, nó không dám nói đâu. Ai người ta nói cái đây nó tế nhị, nhưng mà người ta cũng mùi lòng, người ta sẽ nghĩ là cái ông chồng này ông ấy gì thể hiện cái tính ích kỷ, cái tính gia trưởng ở ngay trong cả cái việc thờ phụng bên nội bên ngoại, mà anh ấy còn phân biệt bát hương bên nội thì to hơn, bát hương bên ngoại thì nhỏ hơn. Nếu mà không có các cụ bên ngoại làm sao có mình, không có mình làm sao anh ấy có vợ, người ta lại buồn đấy. Cho nên cái này cũng tế nhị, sau này ở đây các cụ mà có con có cháu, sau này mà cũng phải nói cho các con các cháu đấy, nếu sau này chúng mày mà lấy được vợ không gia đình nhà vợ không có bác hay không có chú, không có cậu ấy nhỉ, phải là vợ là cậu ấy nhỉ, cậu chứ đấy, không có bác không có cậu thì chúng mày phải lo để thờ phụng hết cả các cụ bên ngoại nhé. Mà nhớ là thờ là đừng có phân biệt bên nội đẹp hơn, to hơn, bên ngoại thì bé hơn, nó xấu hơn, cùng màu, cùng loại, cùng cỡ. Đấy, để cho gì? Cho không chỉ vợ mày nó hoan hỉ, mà cả các cụ bên gì? Gia tiên lịch đại, gia tiên các cụ bên ngoại nhà mày cũng hoan hỉ. Đấy, các cụ, các Phật tử cứ dạy như thế bảo. Thế nó hỏi là ai bảo mẹ thế? Bảo thầy Thịnh ở trên chùa thầy dạy như thế. Và có đúng không? Bảo chắc là đúng đấy. Vì xin thưa các vị, không chỉ mình cố hòa thượng chủ hương dạy chúng tôi như thế đâu, Cả Đức Đệ Tam Pháp Chủ, cụ vừa viên tịch ấy, ngày xưa cụ dạy chúng tôi, cụ cũng dạy nên thờ phụng như thế. Đấy, cái việc thờ phụng khi mà mình có điều kiện rồi thì phải làm sao cho trang nghiêm. Cái ban thờ cũng phải gì? Trang nghiêm đẹp đẽ. Xin thưa các vị, nói thế thôi nó cũng có đáng là bao đâu. Cái ban thờ bây giờ mà nó, nếu cái ban thờ nhỏ nhỏ nó khoảng độ 1m55, rộng khoảng 60-68, cao khoảng 1m2-1m27, bằng gỗ vụ hay là bằng gỗ hương đẹp muốt, nó cũng chỉ 13-14 triệu thôi. Đấy. Còn cái bát hương, cái ban thờ to đùng á, dài 2m, hơn 2m, rộng hơn 1m ấy, nó cũng chỉ khoảng 18-20 triệu thôi. Đấy là mua bình thường chúng ta đóng thì nó sẽ đắt hơn. Đóng vì sao nó đắt hơn? Vì chúng ta mua ở hàng họ làm sẵn ấy, thì cái cây gỗ của họ cái có khi nó chỉ khoảng 20-25 triệu một khối gỗ. Nhưng còn cái gỗ mà chúng ta đặt đóng á, nó 60 triệu đến 70 triệu một khối gỗ, thì đương nhiên là nó phải gì? Cái cây gỗ nó to, gỗ nó già, nó phải đắt hơn. Và họ làm gì? Họ đặt thì nó cũng phải làm dày dặn hơn, công sao làm cẩn thận hơn, nó phải đắt hơn, thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Đấy, tùy. Nhưng mà đấy là nói về cái ban thờ. Còn cái đồ thờ cúng, ví dụ như ba cái bát hương với cả cái bộ chén cúng tất tân tật vào nữa. Bát hương bằng sứ, bát tràng của Việt Nam chúng ta, nếu cái loại bình thường mà nhìn nó đẹp là được. Tất tật cả cái bộ đồ thờ như vậy nó khoảng 2 triệu đến 3 triệu. Trừ chúng ta muốn cái đồ dát vàng hay cái đồ đồng, cái đồ đặc biệt thì nó 5, 7 triệu, hơn chục triệu. Có thể cái bộ đồ thờ đó hàng cả trăm triệu. Thì cũng tùy cái điều kiện hoàn cảnh, kinh tế của mỗi gia đình chúng ta. Nhưng mà khoảng cả ban thờ, cả cái đồ thờ nó vừa gia đình vừa tầm 10-15 triệu là đẹp lắm rồi. Nếu mà ở chung cư chúng ta mua cái bàn treo thì nó cũng khoảng 2-3 triệu rồi, như vậy là cũng được rồi. Đấy, nó cũng không đáng là bao nữa đâu các vị. Cứ cho là một tháng lương công nhân, thế là cân tháng lương công nhân để thờ cúng các cụ tổ tiên tất tần tật từ A đến Z, thế là gì? Cũng trang nghiêm rồi. Thì cũng nên làm cho thì cái phần thờ cúng nó được trang nghiêm. Vì vậy, theo câu hỏi này á, chúng tôi nên tư vấn, quan điểm của thầy thì tư vấn như thế này. Bây giờ cũng không nên thờ một bát hương chung tất cả công đồng như ngày xưa như thế nữa. Khi mà điều kiện, có điều kiện rồi, thì chúng ta cũng phải dành một cái không gian thờ kính tổ tiên để thể hiện cái tấm lòng thành thật sự của chúng ta, xử lý viên dung thật sự của chúng ta với các cụ cho nó đàng hoàng. Đó là gì? Một cái thần linh ở giữa, một cái gia tiên bên nội, một cái gia tiên bên ngoài, một cái tổ cô bên nội, một cái tổ cậu bên ngoại, tổ cô tổ cậu bên nội, tổ cô tổ cậu bên ngoại, như vậy là gì? Năm cái là đủ. Nếu còn thờ Phật thì một cái cấp cao hơn ở đằng sau cái cao lên, một cái thờ Phật nữa, thế là đầy đủ nhất, yên tâm nhất cho gia đình gì mà một bên mà phải thờ cả hai bên, thế thờ cả bên nội bên ngoại. Thế còn bình thường ra bên ngoại mà có cậu có bác thờ rồi thì chúng ta chỉ thờ bên nội thôi. Có thể một cái, nếu thờ cả Phật thì thờ chung, thì một cái thờ Phật ở đằng sau, cái kệ đằng sau cao hơn lên khoảng 20-30 phân. Còn lại là ở giữa cái thần linh, bên tay phải cái gia tiên, bên tay trái hướng vào cái tổ cô tổ cậu. Thế là thờ kính như thế. Là ngày xưa là cả cụ tổ chủ hương cũng hướng dẫn các Phật tử như vậy. Và cả Đức Đệ Tam Pháp Chủ khi ngày xưa ngài còn là giáo viên dạy học chúng tôi, cụ cũng hướng dẫn như thế. Nay cũng đi nói lại với các quý vị. Thế còn tất nhiên trong cái việc thờ cúng này nó có nhiều quan điểm khác nhau. Chúng ta cũng không thể nói là những người làm không theo như thầy dạy là sai được. Bởi vì quan điểm phong tục mỗi nơi nó một khác. Nhưng đây thầy chỉ trình bày với các quý vị là cái gì chúng tôi được học, mà đã được học từ những cái vị tôn túc như là Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tân Viên Tịch và Cố Giác Linh Hòa Thượng Viện Chủ Chủ Hương Thượng Viên Hạ Thành đã chỉ dạy. Mà những vị đấy đều là những vị thâm thúy, những vị đều là những vị có uy tín ở trong Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Xin trả lời câu hỏi tiếp theo. Có một Phật tử hỏi: con là Phật tử mới đến tu ở chùa Khai Nguyên, con chưa biết cách để thực hiện các nghi lễ cúng vào các ngày 23 tháng Chạp, cúng tất niên, giao thừa và ngày mùng 1 Tết cổ truyền theo đúng nghi thức của Phật giáo, cũng như các bài khấn sao cho đúng. Con xin Thầy từ bi giảng giải cho con được biết để con làm theo cho đúng ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Ôi hỏi câu này thì ai bảo hôm qua không đi làm gì? Hôm qua mà đi thì được nghe hết. Hôm nay có cần phải nói lại không? À, những người cần nói lại là những người mới đi ngày hôm nay đúng không? Hôm nay chiều nay thì các Phật tử chúng ta, những vị nào mà không ở được ngày mai thì chúng ta chiều nay về thì tín đến xuống phòng thông tin chúng ta thỉnh về. Trong đấy có tất tần tật từ lễ sớ lễ ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp. Đầu tiên ấy, thì lễ ông Công ông Táo thì nó có hai cái bài. Một cái bài là lễ cúng ông Công ông Táo và cúng phóng sinh hàng năm mà Thầy hay phát cho chúng ta đó. Đó, cúng phóng sinh cá chép ấy, không phải trời đấy. Cái bài đó thì chúng ta vẫn cúng trước, cúng xong còn xong xuôi đâu ở đấy thì chúng ta mới đọc cái gì. Năm nay có thêm cái lá sớ để chúng ta khỏi phải lo là khấn nhầm, các cụ sợ các cụ không ăn hỉ. Năm nay các cụ, các thầy ở trên trung ương giáo hội các cụ làm hẳn cái bộ sớ lễ cả năm đó, rồi chúng ta cứ thế mà điền tên, điền địa chỉ vào và đây lúc đấy là đọc thôi. Tuyên sớ được thì càng tốt, không tuyên được thì đọc, nhưng mình đọc sách đọc kinh cũng được, không sao cả. Đó, thế là đọc cái bài phóng sinh xong, xong đến tuyên sớ, đọc sớ. Tuyên đọc sớ xong thì chúng ta cứ để cho cái tuần hương nó cháy hết đi đã. Khi đó là chúng ta mới hạ cái lễ. Cái lễ cúng công táo như mọi năm nói rồi, chúng ta cúng cái dưới bếp nhá. Cúng dưới bếp làm cái bàn quét. Ngày 22 về thì phải quét dọn cái bếp, lau dọn bếp sạch sẽ đi. Mà những ngày hôm đó là những ngày chúng ta cúng phóng sinh, cũng đừng có nên sát sinh cái ngày hôm đó. Cố gắng nếu gia đình vẫn chưa ăn chay được ngày hôm đó thì nên ra chợ mà mua những đồ làm sẵn, gọi là tam tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe, không dặn họ giết trước á, để đỡ đi cái tội sát sinh trong ngày hôm đó. Trong kinh Phật dạy tổ giảng nói địa ngục trần gian ở đâu, muốn thấy địa ngục trần gian hãy vào trong căn bếp của mỗi gia đình chúng ta. Thì sao mà các tổ lại nói là trong mỗi căn bếp của gia đình chúng ta là địa ngục trần gian? Vì nơi ấy biết bao những sinh linh, bao những cái chúng sinh phải gì bỏ mạng, nào là cá, nào là chim, nào là cua, nào là ốc, nào là hến, nào là trâu bò chó lợn vân vân á, đều mất mạng về cái bếp của các gia đình của mọi người ở thế gian này vậy. Cho nên các tổ mới nói là muốn thấy cảnh địa ngục. Thế nào là địa ngục dầu sôi? Chúng ta đọc trong kinh Địa Tạng thế, hoặc là trong kinh Thủy Sám thấy địa ngục gì? Địa ngục dầu, vạc dầu sôi. Tức là cái vạc dầu nó đang sôi sùng sục như thế, các nghiêu đầu ngục tốt là để lấy cái dĩa linh ba là chọc cái tội nhân kia, đâm vào tội nhân kia và bỏ vào trong. Cái vạc dầu nó sôi sùng sục như vậy và chúng ta đau đớn là lên la thảm thiết trong vòng vài giây hoặc là nửa phút rồi chết hẳn. Cũng tương tự như thế, những con cá, con cua, con tôm, con ốc vân vân, chúng ta bỏ vào cái nồi dầu đang sôi sùng sục, chúng ta chiên nó cũng như vậy. Nhưng chúng ta do vô minh, do lòng tham vì miếng ăn, cho nên không nghĩ tới cái sự đau khổ của chúng sinh. Vì vậy mà chúng ta cho cái việc đó là việc bình thường, nó là con vật yếu thế hơn, nó sinh ra để gì? Phục vụ con người chúng ta. Vậy thì ai mà nghĩ như thế, chúng ta cũng phải liệu chừng. Một ngày nào đó mệnh cùng số tận, chúng ta đối trước cái Diêm Vương điện tiền, nghiêu đầu ngục tốt sình sịch dắt đi, chúng ta có kêu gào lên la thảm thiết, kêu oan hay kêu cứu tôi với, hay là cứu là gì, hãy tha cho tôi không có tội tình gì, hãy tha cho tôi, Nhưng nghiêu đầu ngục tốt cũng chẳng thèm màng chi vậy. Giống như bây giờ chúng ta đối với những chúng sinh mạng yếu, thấp bé, nhẹ cân, chúng ta giết họ một cách gì? Tàn nhẫn. Nó có gì? Có kêu. Có những loại kêu. Chúng ta bắt con lợn để giết nó kêu không? Kêu. Bắt con gà để giết nó kêu không? Kêu. Nó kêu ấy, chúng ta đâu có một chút mảy may bi thương, lo lắng và bảo vệ nó không? Chính vì không. Cho nên sau này, nhân nào quả đó, khi mà mệnh hết, gọi là mệnh một duyên trần, xả bỏ báo thân, thức về, có về với Phật được không? Khó lắm. Những người như thế là thức, tức là thần thức, đi xuống gì? Đối trước âm tào địa phủ, đối trước thập điện Diêm Vương, đối trước Diêm La địa tiền. Lúc đó La Sát, nghiêu đầu ngục tốt, đầu trâu, mắt ngựa, vân vân, lôi đi sành sạch, đem đến chúng ta tùy nghiệp mà gì mà thọ. Cái đấy cũng tự chúng ta cảm nhận là thấy vậy. Do thiêu nhân, do gây nhân cho nên cảm quả cũng không thể trách ai được. Cho nên đến lúc đó thì kêu trời, trời cũng chẳng thấu. Khấn Phật, Phật cũng không nghe thấy được vậy. Vì sao? Vì ngăn cách cái mảng lưới vô minh và nghiệp báo quá dữ dội của chúng ta gieo trồng. Cho nên ở trong bếp, quanh năm ngày tháng, lúc nào cũng thường trực cái cảnh địa ngục thu nhỏ hiện ra ở trong đó. Nếu như gia đình nào mà ăn chay trường được thì cái bếp nhà đó là cái bếp của Đức Phật gì? Thượng Phương Chúng Hương vậy. Còn gia đình nào mà thường ăn mặn, thường sát sinh thì cái bếp nhà đó là cái cảnh giới địa ngục thu nhỏ vậy. Cái câu này không phải thầy nói mà ngài Liên Trì Đại Sư, là vị tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, nói như thế ở trong bộ trúc Song Tùy Bút. Cho nên chúng ta, thầy mới khuyên chúng ta là ngày 23 tháng Chạp, và đặc biệt là đêm 30 rạng sáng mùng 1 ngày Tết đó, chúng ta cố gắng là gì? Không nên sát sinh, mà gia đình phải dùng thì ra chợ mua cái đồ làm sẵn, thì tam tịnh nhục đó thì đỡ đi. Thì cũng Đức Phật thì nói là người mới hành đạo, mới theo, mới vào đạo á, thì cũng phương tiện mà gì mà chấp nhận được vậy. Cho nên ngày 22 quét dọn bếp núc cho sạch sẽ, lau dọn mảng nhện mảng yếc, lau nền ở nhà, lau lại bếp cho nó sạch sẽ. Xong rồi sáng ra thì làm cái bàn, hoặc là bàn sạch lau đi cũng được, không thì có vải thì cái mảnh và lót cái mảnh vải vàng hay vải gì lên được cho nó trang nghiêm, cũng khăn chảy bàn đấy, lên cho trang nghiêm, làm mâm lễ thành bông hoa quả, lọ hoa, ba chén nước, rồi lễ để thành tâm, dâng lên đó, rồi ra chợ mua, các cụ ngày xưa rồi mua một con cá vàng, bây giờ thì có những người mua cả chậu cá vàng cũng được, hay mua con cá chép đen cũng được, không sao, không ảnh hưởng cái vịt. Bây giờ mới có cá chép vàng phổ thông, cái ngày xưa làm gì, cái cá chép thường thôi, nhỏ nhỏ thôi, cái mua con cá chép nó to quá thì có khi đi về nó khó sống, nó chết mất. Đang cúng mà thấy nó ngáp ngáp nó chết thì chúng ta lại gì, lại lo là sợ rằng cụ thần linh ông công ông táo của gia đình chúng ta, các cụ không bay được đi về trời để tấu cho chúng ta, thì sang năm thì lại gặp những vận hạn thì không tốt, vân vân chẳng hạn. Cho nên lúc mua cá để cúng ông công táo thì chỉ mua cá nó bằng 2-3-4 ngón tay thôi, chứ đừng mua con cá hàng 5-7 cân hàng yến. To quá như thế thì thường nó khó sống lắm. Không, đây thầy cũng phải nói thật, thầy nói lại rời lại Phật ở giữa ban thờ, giữa đàn tràng đấy, thầy nói thật. Năm 1997 thầy được sư phụ thầy cho vào cái chùa, trong cái chùa Ngọc Trân ở dưới Yên Sở Hoài Đức Hà Tây ngày xưa, bây giờ vẫn là Yên Sở Hoài Đức Hà Nội. Thế thì thầy nhớ là thầy vào đó cũng gần Tết này này. Đó. Thầy vào đó là vào, hình như vào là ngày mùng 9 tháng 12 âm lịch. Thế vào được khoảng độ hơn chục ngày. Thì đến cái ngày ông Công Táo này này, quái lạ. Bà vãi bà đến giờ lên chùa buổi chiều, hôm đấy là lễ cúng ông Công Táo vào buổi chiều. Quái lạ, cái phòng mình tự nhiên nghe mùi thơm thơm ca rán. Thế mình nghĩ là cái nhà hàng xóm ở trước cửa nhà hôm nay nó có khách, nhà người ta có khách, người ta rán cá sao á. Nó bay cái mùi thơm vào tận trong phòng của chú Tiểu. Ngày đó mới là chú Tiểu thôi. Thế được một tí thì nghe gõ cửa, bà vãi hộ bà gọi là sư bác, bạch sư bác, thỉnh sư bác lên làm lễ cúng ông Công Ông Táo. Thế là mình vâng, thế là lên và nghe cái mùi, sao lại nghe cái mùi, lên tới chùa lại nghe, càng vào gần tới chùa thì càng nghe thấy cái mùi thơm cả rát ở trong chùa. Ông thầy nói có rời có đất, thầy nói thì nói thật lòng 100%, không nói sai một tí nào. Thế là càng vào càng nghe mùi. Thế là bắt đầu thì mình cũng không bao giờ nghĩ là cái ở trong chùa các vãi lại thế đâu. À, thế là thầy đi thắp tuần hương cúng ở thắp ở ban Tam Bảo xong nhá. Ba nén hương xong lại sang Đức Thánh Hiền. Thắp một nén là bát hương Thánh Hiền xong bắt đầu lại sang Đức Chúa Ông. Sang gần Đức Chúa Ông thì cái mùi, sang gần tới nơi nghe mùi nó càng ấy đi. Bắt đầu là nhìn thấy, mình không ngờ là vừa cầm bó hương, cầm nén hương, cầm định cho bát hương. Thì thấy cái con cá chép khoảng hơn cân, 2 cân gì đó. Con cá chép dài nó phải đến 5-60 phân. Nằm trên một cái đĩa bầu dục to. Trời ơi, mình sợ hết vía ra. Cái gai ốc cứ thế nó nổi sần hết cả lên. Vì xuất gia mấy năm trời rồi. Và chúng tôi thì cũng may mắn được xuất gia trong chốn tổ chùa Hương. Được cụ tổ chùa Hương cụ cũng dạy bảo tận tình. Cho nên là từ khi xuất gia cho đến hôm nay chưa bao giờ sát sinh hại vật, cũng chưa bao giờ ăn thịt uống huyết gặm xương mút tủy chúng sinh một lần nào cả. Đó. Xuất phát từ một cái chốn tổ may mắn cho chúng tôi được xuất gia trong một cái chốn tổ như thế, sự giáo dưỡng của cụ tổ như thế và thầy tổ sau này. Vì vậy mà các cụ nói là sơ tâm xuất gia gặp được cái người thầy, gặp bậc thiện tri thức ấy, là quý lắm. Không có buổi đầu tiên mà chúng tôi xuất gia đến cái chùa nào mà các quý thầy không ăn chay, mà các quý thầy chỉ ăn chay theo kỳ, theo ngày thôi, trong tháng thôi á. Thì mình bây giờ cũng thế thôi. Vì cái lúc mới đầu xuất gia gặp các thầy định hướng thế nào là mình theo thế mà. Tại đa số thế, nhưng may mắn là chúng tôi. Nhưng đây là lần đầu tiên vào chùa hơn 2 năm rồi. Nhìn thấy một con cá ở trên ban thờ Đức Ông. Giật mình thế là chạy xuống vội vàng, không dám cắm hương nữa, nó cứ nổi gai ốc hết cả lên, người nó cứ nổi gai ốc lên. Thế là chạy xuống hỏi bà vãi: cụ ơi, tại sao ai mang con cá chép đến cúng ở trên ban Đức Ông này? Bà dạ, bạch sư bác, là con vừa mang lên cúng đấy ạ. Thế sao lại cụ lại chùa nhà mình cúng chay mà sao lại cụ lại cúng cá chép thế này? Thế cụ ấy bảo: ôi sư bác ấy, quanh năm mình cũng chay, nhưng hôm nay là ngày lễ ông Công Ông Táo mà. Thì bảo ngày lễ ông Công Ông Táo thì thầy bảo là lễ ông Công Ông Táo là các cụ phải mua con cá chép về để trong chậu, để trong là làm lễ xong rồi đem thả xuống ao phóng sinh chứ. Để đấy là ngày xưa thầy nghe các cụ nói như thế, mà thầy đi mấy năm rồi thầy thấy cả các sư ở trong chùa toàn làm như thế, sao lại cụ đi dán cá lên cụ cúng như thế? Cụ bảo con năm nào con cũng làm một con cá như thế. Thầy bó tay luôn. Thôi đấy, A-di-đà Phật, không cãi được nữa, vào thôi thôi. Thế cụ lên cụ lấy con cá đó xuống, cụ đi ra chợ cụ mua một con cá mới về chùa ngay trước cửa chợ, chợ ngay trước cửa chùa, nói lộn, chùa ngay trước cửa chợ. Và cũng đúng rồi, đúng không? Chợ bên này, chùa bên này, hai bên đối diện nhau, thì chùa trước cửa chợ cũng đúng, mà chợ trước cửa chùa cũng đúng. Chưa gì đã cười, làm gì mình đã đến nỗi thế. Mình tưởng mình sai, hóa ra nghĩ lại một chút mình cũng đúng chứ không phải sai. Các cụ chưa gì đã cười thầy, thầy đã đến nỗi, là giả lẫn đến nỗi đâu. Nghe các cụ cười mình tưởng nói sai là chấn chỉnh lại, hóa ra là mình lại đúng. Tôi nói vậy để các cụ Phật tử chúng ta đỡ buồn ngủ thôi, phải nghe giảng buổi chiều này nó hay buồn ngủ hơn buổi sáng. Có đúng không? Ai buồn ngủ giơ tay xem nào. Mệt lắm. Buồn ngủ mà còn giơ tay được có nghĩa là không đang không gì? Đang không buồn ngủ vì nghe thầy bảo ai buồn ngủ giơ tay thì mình giơ tay, có nghĩa là mình vẫn còn nghe thầy đang nói rất là rõ. À, còn những người nào mà không giơ tay, người này chưa chắc đã là tỉnh. Đấy, đang nói cái chuyện khung ông công ông táo. Đấy, chúng ta thấy nhớ nhá. Thế bây giờ mà còn lầm là để mang con cá chép về dán nó lên xong rồi mang để nó trên đĩa để cúng mà bảo ông công ông táo đi về trời, ông các cụ ấy ăn xong các cụ no các cụ về trời thì mệt lắm đấy. Giống như cái bà vái hộ của chùa thành ngày xưa đấy, bà phải cúng đấy, các cụ ăn xong các cụ no các cụ mới về trời, bay về trời được chứ không. Quan niệm của dân gian các cụ chúng ta để con cá chép còn sống như thế thả ra cái sông đấy, và các cụ cưỡi cá chép các cụ về trời. Thực sự các cụ đâu phải cưỡi con cá các chúng ta thả đấy đâu. Cái con cá chúng ta thả đấy thì là cái biểu tướng thôi, thể hiện cái gì? Cái niềm tin của chúng ta vào các vị Phật thánh thần linh vân vân mà thôi. Đấy, như các cụ ngày xưa nói là có thờ có thiêng có kiêng có lành mà. Đó, chúng ta cả năm nữa thì bây giờ hạ mình một chút trước các cụ các ngài chúng ta thì khấn vái cầu nguyện thì đó cũng là cái việc tốt, thể hiện cái tấm lòng gọi là vị pháp tôn thần thì cũng tốt vậy. Đó, thì cúng xong lá sớ, đọc sớ xong thì xong, còn đến chiều 30 Tết, tối 30 Tết trước khi giao thừa cũng có trong bộ sớ đó cái sớ, có sớ cả ngoài trời, có sớ cả trong nhà. Thì thuận đâu thì đọc trước, đọc ngoài trời trước cũng được, đọc trong nhà trước cũng được. Rồi sang dậy sáng thì có cái sớ lúc giao thừa đó, có sớ giao thừa đó cũng ngoài trời cũng trong nhà. Rồi sáng mùng 1 Tết, tức là buổi sáng làm cơm cúng buổi sáng thì chúng ta thì cũng lá sớ đó mà đọc. Đấy, không biết khấn thế nào cho đúng, cứ cái lá sớ đó mà đọc là đủ rồi. Lá sớ đó là đầy đủ hết trong đó rồi. Còn khấn khéo mồm hơn thì cứ khấn. Khấn trước chứ đọc sớ sau. Nếu mà khấn trước rồi còn thiếu cái gì đọc sớ sau thì cho nó bổ sung vào đó đủ nữa là tốt, thì càng tốt. Còn nếu ai mà không khéo mồm, ngại ngại không dám khấn thì đọc trong cái văn sớ đó là đủ hết những cái lời chúng ta muốn nói với các cụ rồi, yên tâm. À, rồi trong sớ đi chùa, sớ cầu an, sớ nhưng tinh giải hạn, chúng ta cứ viết một cái lá sớ đó đầu năm chúng ta đến chùa, cái lá sớ lễ đi chùa lễ Phật, cái lá sớ nhưng tin giải hạn đấy. Thì thôi, phong tục tập quán xưa nay chúng ta cứ làm cho nó yên tâm, gọi là làm cho yên tâm. Không có con có cháu nó bảo năm nay bà đã đi làm lễ cầu an giải hạn chưa, bảo không, năm nay theo Phật rồi, không năm nay đi chùa nghe các thầy giảng rồi, cái khoa cúng đấy là không phải của đạo Phật mà của đạo lão cho nên không làm nữa. Nó không nói cái gì, nó đi gặp ông thầy cúng khác nó làm, hoặc nó đi mời ông thầy cúng về tại nhà nó làm, là vừa tốn kém, có khi không may gặp cái ông thầy phù thủy thì lại khổ cả năm, có khi không còn khổ nhiều năm. Cho nên tốt nhất chúng ta thì thôi cứ hoan hỷ. Những cái văn hóa, cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc, không cứ gì mình Phật giáo mới có đâu, thế gian cũng có mà. Cho nên cái gì nó truyền thống tốt đẹp của dân tộc của đất nước nó mấy nghìn năm lịch sử thì mà nó không hại gì thì chúng ta thì thôi nó cũng có đơn giản thôi, chúng ta cứ hoan hỉ. Viết thêm là lá sớ đó nữa, rồi con nó có hỏi, cháu nó có hỏi năm nay bà cúng nhương tinh giải hạn cầu an chưa, bảo tao cúng rồi, tao làm sớ, tao lễ lên chùa tao cúng cho rồi, chúng mày cứ yên tâm mà làm ăn, cứ làm nhiều việc tốt, làm nhiều việc thiện, thế là cả năm được Phật Bồ Tát chư thần chư thánh các ngài gia trì cho, mẹ cúng rồi hay là bà cúng rồi yên tâm nhá, thế là được. Đấy gọi là cái phương pháp gọi là an tâm cho cả nhà vậy. Đấy, có đầy đủ ở trong đó rồi, các vị cứ thế mà điền tên gia đình nhà mình vào thôi. Đầu năm đi lễ Phật thì đem ra chùa chúng ta lễ Phật cái đó, hoặc là cúng nhân tinh giải hạn cầu an ở nhà chúng ta viết lá sớ đó, ở nhà chúng ta cúng cho cả nhà, đọc ở trước cả nhà, ban thờ thần linh gia tiên chúng ta cũng được. Rồi có cả kể cả những chọn ngày xuất hành, ngày giờ xuất hành theo phong tục tập quán Tết cổ truyền Việt Nam chúng ta, đó là chọn người sông đất sông nhà, trong cái tờ mọi năm thầy cũng hướng dẫn hết cả rồi. Rồi chọn ngày khai trương cửa hàng, hay những gia đình mà hay làm cửa hàng chọn ngày khai trương cửa hàng, tuổi mở cửa hàng thì chúng ta cũng mở cái tuổi giống như gì, giống như sông đất sông nhà, chọn cái tuổi như thế. Ví dụ Tý Sửu Giáp Ất Bính Đinh thì chọn tuổi cái can là gì đó, thì chúng ta cứ xem đó mà tìm cái người thế, họ sẽ đến khai trương cửa hàng cho chúng ta, vân vân. Đấy là có theo cái quan niệm của dân gian mà. Ngày đầu năm mở cửa hàng cũng muốn chọn cái ngày nào ngày lành tháng tốt để cho làm ăn gặp nhiều may mắn, vân vân. Thì cái đó cũng là cái xuất phát từ cái ý tốt thôi, thầy nghĩ là cũng không có gì sai trái với cái văn hóa của dân tộc cả. Đó chính là cái nét đẹp và truyền thống của văn hóa Việt Nam chúng ta, một trong những cái bông hoa đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam chúng ta. Khi chúng ta còn hướng tới cái thiện thì chúng ta mới gì, mới trừ cái ác được. Còn chúng ta vô thần vô thánh thì nguy hiểm vô cùng. Sợ nhất là ở trên đời này những con người vô thần vô thánh thì không việc ác gì họ có thể, họ không thể không làm cả. Đó. Còn những người còn biết nhân quả, còn biết tin có cái tốt, biết tránh cái họa, thì những người này là những người cái tâm họ còn gì, cũng còn ít nhiều vẫn còn lương thiện vậy. Cho nên chúng tôi mới nói là đấy là cũng là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, thì chúng ta cũng không nên bán hết đi. Phật cũng không bắt chúng ta bán hết tất cả những cái văn hóa truyền thống tốt đẹp của các quốc gia, các khu vực mà có đạo Phật truyền bá và tồn tại ở, có mặt ở nơi đó vậy. Cho nên cái việc thờ cúng khấn khứa như Phật tử này hỏi á, tức cứ lúc về xuống cái phòng thông tin thỉnh lấy cái bộ sớ đó là có đủ hết, tấn tần tật ở trong đó, rồi kể cả cái ngày cái bài khóa lễ cúng khai trương vân vân cũng có hết ở trong đó rồi. Rồi bài cúng khấn mùng một ngày rằm tại nhà hay là đi chùa cũng có hết trong đó. Năm nay thầy chọn các cụ đấy thì làm đủ, kể cả cái lá sớ rằm tháng bảy cũng có luôn trong đó rồi. Thầy cứ cả cái bao sớ cứ để đấy, thì cứ làm viết lá nào thì chúng ta viết trước cái lá đó, còn là cứ để bao sớ để lên cái đĩa để trên ban thờ ấy, cứ để đó, để dựng nó lên hay là để vào cái góc đằng sau, hoặc để treo vào cái túi cũng được, tùy duyên. Bao giờ đến cái lá sớ rằm tháng bảy Vu Lan là hết. Thầy nghĩ là sang năm thêm cho một cái lá sớ tất niên rằm tháng chạp nữa, thêm một cái lá đó cuối năm, và thêm một cái lá sớ thờ Phật cho các gia đình mà nếu mà cúng Phật thì thờ Phật. Mà đại đa số chúng ta là nếu chưa thờ Phật ở tại nhà thì chúng ta là Phật tử rồi, thì vào mùng một Tết chúng ta đọc cái lá thờ Phật, đọc cái lá sớ Phật cúng Phật trước, sau đó thì sẽ đọc cái lá sớ cúng cầu an thần linh gia tiên đó. Nhưng mà thôi đấy, xin hẹn các Phật tử sang năm, nó nên gấp quá, gấp quá sang năm cho nó đủ bộ đi. Mà như thế là 15, 16, 17 lá sớ và cái tờ ấy trong một cái bao sớ rồi. Nhưng mà nhớ hôm nay Phật tử nào về, nếu mà bên xưởng in chưa kịp thì hôm nay vài Phật tử nào về mới lấy. Thôi gia đình nào có 2-3 đứa con thì ở riêng, rồi các con ở riêng thì cứ lấy, hàng xóm thì thôi. Chúng hàng xóm họ đi thì họ lấy, họ không đi thì thôi, chúng ta lấy hộ họ, họ lười. Đó. Chúng ta lấy cho con cho cái chúng ta thôi, cho những người thân nhất thôi, ưu tiên. Chúng ta cứ lấy sang năm họ lại không đi, họ cứ mãi mãi họ không đi, họ bảo thôi lấy hộ tôi với nhé. Thế là lười, để cho họ đến chùa họ còn gieo duyên lễ Phật. Trở sang trả lời một câu hỏi khác của một Phật tử khác. Chúng con ở Trung Quốc, ở tận Trung Quốc cơ. Chúng con ở Trung Quốc, chúng con muốn nhờ nhà chùa bốc bát hương thờ Phật cho chúng con mang về thờ. Nhưng con nghe nói phải ở nhà thắp hương đủ 100 ngày, nhưng chúng con không đủ điều kiện để hàng ngày thắp hương vì phải đi làm xa. Vậy muốn thỉnh bát hương về thờ thì phải làm thế nào cho đúng pháp ạ? Xin thầy bố thí giảng cho con được hiểu. con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Thế ở bên Trung Quốc thì sang nhờ người Trung Quốc họ bốc cho được đâu mà. Nhờ các thầy bên Trung Quốc bốc được làm gì mà phải bốc từ Việt Nam mang sang đấy. Hay là muốn gieo duyên thì cũng được, không sao. Muốn gieo duyên thì cứ xuống dưới phòng bốc bát hương thì các sư phụ trách dưới phòng bốc bát hương thì bốc cho. Các vị cứ yên tâm. Thầy đã dạy và thầy đã ủy quyền cho các vị ở phòng bốc bát hương á, bốc cho thì coi như là thầy bốc rồi. Thầy đã ủy quyền, thầy đã dạy, thầy đã ủy quyền thì coi như là thầy bốc cho các quý vị rồi. Chứ không cứ là phải đích thân để viết cốt thầy bốc bát hương cho chúng ta mới là thầy bốc đâu. À, thầy đã ủy quyền cho làm rồi, tức là gì? Bất cứ vị nào trong chùa làm cũng nhìn như thầy làm. Các vị hãy yên tâm cái điều đó. À, còn ở đây Phật tử hỏi là muốn bốc để mang về Trung Quốc thờ, nhưng mà sợ là nghe nói là phải thắp hương 100 ngày, nhưng Phật tử này phải đi làm cho nên là không thể thắp hương được 100 ngày được mà đi làm xa. À, không sao đâu các cụ, các Phật tử, nếu mà chúng ta phải đi làm không thể thắp hương tròn 100 ngày được cũng không ảnh hưởng, về chúng ta thắp một tuần hương đầu tiên lên đã cũng đã đủ chứng tỏ cái lòng thành chúng ta rồi. Vì công việc gia đình chúng ta phải đi làm ăn xa mà không thể ở nhà để thắp hương 100 ngày được. Thì thầy nghĩ rằng Phật Tổ Bồ Tát rồi thần linh thổ địa rồi các ngài cũng gia trì chứng minh cho chúng ta thôi. Cho nên chúng ta cứ yên tâm. Nếu không có đủ cái thời gian để thắp cả 100 ngày thì thắp một lần cũng được. Bao giờ đi công tác đi làm về thì chúng ta lại gì? Lại thắp. Mà nếu có ở nhà, người ở nhà thì chúng ta bảo người ở nhà thắp cho đủ 100 ngày được thì càng tốt. Chỉ cần thắp tuần hương với 3 chén nước hoặc 5 chén nước, thế thôi, thế là được. Thanh bông hoa quả héo héo rồi thay. Mà nếu không có điều kiện để thay thanh bông hoa quả, chỉ cần một nén hương, 3 nén hương và 3 chén nước, như thế là ổn rồi, được rồi. Đó. Còn nếu không có người ở nhà thắp hương ấy, toàn trẻ con ở nhà không có người thắp hương cho được ấy, thì bao giờ chúng ta đi về thì thắp cũng được, không sao. À, cái đấy Phật tử không phải lo nặng nề là phải 100 ngày. 100 ngày đây là chỉ là chúng ta ở gia đình, có người ở nhà thường trực thì thắp 100 ngày để cho gì? Ấm chân nhang. Đấy, quan niệm các cụ ngày xưa thế, thắp đủ 100 ngày cho ấm chân nhang. Còn nếu chúng ta đi làm không có người lớn ở nhà hoặc là không có ai ở nhà phải đóng cửa cũng không sao, thắp một lần xong bao giờ đi công tác đi làm về chúng ta lại thắp tiếp. À, các ngài cũng sẽ hoan hỷ thôi. Xin chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Gia đình chồng con 5 đời trở về đều có người mất trẻ và mất về bệnh lão L cao là bệnh lão. Các cụ biết là bệnh lão tức là bệnh gì? Bệnh già. Nếu chết bệnh già thì nó ngon lành quá còn gì nữa. Nhưng mà chắc là bệnh não, nhưng mà viết ở trên lão. Thầy đoán, đây là suy đoán của thầy, biết có phải không? Con có 2 cháu sinh năm 1992, một trai và một gái. Yêu đến 4-5 người, ăn hỏi rồi cháu lại chán và thôi. Con xin thầy bố thí cho con. Con nên làm như thế nào? Nam mô A Di Đà Phật. Thế thì thôi, chắc chắn là bệnh não rồi. À, cái này thì thôi, cái việc ra tiên các cụ này thì nó cũng tùy vào cái phúc, cái cộng nghiệp. Nhưng thôi, để khắc phục cái này tốt nhất là Phật tử này cứ về thành kinh địa tạng, về mà phát nguyện tụng kinh lấy 3 năm, lấy 5 năm thì vô tư thôi. Cứ thế tụng kinh hàng ngày giống như mình ăn cơm bữa mà. Tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho các cụ gia tiên nội ngoại bên âm, rồi hồi hướng cho con cái ở bên dương, thì thầy nghĩ rằng dần dần tội nghiệp phúc sinh, công đức hiện tiền do thọ trì đọc tụng kinh địa tạng thì dần dần nó ổn thôi. Khổ cụ nói ở đây, nói là 2 đứa con, một trai một gái, yêu đến 4-5 người cứ ăn hỏi rồi lại chán lại thôi. Này thì cũng yêu đến 4-5 người ăn hỏi rồi lại chán lại thôi, như này thì cũng phải xem xét thôi. Ra Tết thì pháp hội đầu năm á, từ ngày 22 đến ngày 28 tháng Giêng á, pháp hội đầu năm nay á, sẽ dành cả một tuần, vì 3 năm Covid chúng ta không tập trung đông người được, hơn 2 năm, 3 năm không tập trung đông người, tập trung đông người cứ phải lo. Năm ngoái còn tập trung được một chút, 2 năm trước thì không. Năm nay thì chúng ta dành cả một tuần để làm lễ pháp hội Quán Âm cầu an đầu năm. Đặc biệt là cũng pháp hội này cũng gì dành cho các vị nam thanh nữ tú gì, nhưng mà nhiều tuổi rồi vẫn do chướng duyên, do các cụ ngày xưa ở ngoài xã hội người ta đi xem người ta bảo do gì, do có duyên âm theo, cho nên không thể mãi mà không thể lập gia đình được, cứ gần được rồi lại mất, vân vân. Thì những lần mấy năm trước, mấy năm trở lại đây, cái pháp hội Quan Âm ấy, những vị như vậy họ đến lễ pháp hội, họ cầu cho con cháu, cầu cho người thân hoặc đích thân những vị đó đi lễ đi cầu á, thì đại đa số là cũng được vừa lòng tọa ý vậy. Phật tử này thế thì về cái khuyên các cháu đầu năm không đi được 7 ngày thì thôi, đi được ngày thứ 7 chủ nhật là cũng được rồi, cũng hoan hỉ vì còn phải công ăn việc làm đó. Hoặc đi ngày khai pháp cái ngày đầu tiên, hoặc là ngày gì? Ngày thứ 7 chủ nhật ở trong tuần đấy là cũng được rồi. Đó, thì đến để lễ hoan hỷ, là lễ để cầu nguyện Tam Bảo Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho. Bồ Tát Quan Âm thì gieo duyên trần, Bồ Tát Địa Tạng thì đoạn duyên âm. Thế nào đoạn duyên âm? Tức là nếu có duyên âm còn đấy mà, đây là các ngài không phải là cắt đi, mà các ngài gì? Các ngài khuyên, các ngài giáo hóa cho, các ngài tiếp dẫn cho những cái vong linh mà đang theo người thân của chúng ta đó, họ đi siêu thoát. Mà được đi siêu thoát rồi thì họ còn theo nữa đâu, không theo nữa thì ổn rồi. Cho nên âm dương đều lưỡng lợi vậy. Đó, trường hợp đấy xin trả lời như vậy. Còn một Phật tử nó hỏi, bà nội con trước đây có là đồng, có bà đồng xem bói. Khi con lớn lên chỉ nghe bố con kể lại. Đến nay khoảng 85 năm rồi. Vì khi con sinh ra thì bà nội con không còn. Vậy đất nhà con bây giờ có ma không? Mà đi xem người ta bảo có âm binh, con không tin. Xin thưa các quý vị, ở trên đời này, đặc biệt là một đất nước, một quốc gia như Việt Nam chúng ta, trải qua bao cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc như thế, rồi trải qua bao nhiêu trăm triệu tỷ năm về trước, có biết bao những sinh linh bỏ mạng sống ở trên cái trái đất này. Thì cái mảnh đất gia đình chúng ta, cho dù ở nó nhỏ cũng phải ở vài chục mét vuông, tránh làm sao được các quý vị. Có khi con trùng, con kiến nó mất mà thần thức nó chưa đi siêu thoát được, đó cũng gọi là gì? Là một chúng sinh, là một sinh linh. Mà một chúng sinh, một sinh linh đó chính là gì? Là ma đấy, là quỷ đấy, là ở trong khoa cúng khí thực ấy, có gì? Lị mị vọng lượng, trệ phách cô hồn, nương cỏ gá cây, mau đến pháp hội. Đúng không? Lị mị vọng hay là vọng lượng, trệ phách cô hồn, nương cỏ gá cây. Đấy, thì những cái loại lị mị vọng lượng ấy, ví dụ như là gì? Tinh linh của con gì? Con rắn, con rết, con trùng, con kiến, con sâu, con bọ, nó mất, nó chết, mà thần thức nó do oán khí, do sự sân hận, cho nên không đi siêu thoát được, mà do cái nghiệp báo nữa, không siêu thoát được, nó vẫn ở lại quanh quẩn cái đất nơi ấy. Chỗ nào mà nhiều các loại lị mị vọng lượng thì cái đất đó gì, âm khí nặng, người ở sẽ thường hay gì, đau yếu bệnh tật, thậm chí cãi cọ nhau, thậm chí sinh sự sinh một cách mình không kiểm soát được. Đặc biệt là những khu nào mà có những loại gì tinh mị, những loại tinh mị, những loại quỷ thần hung ác cư ngụ đó, thì cái mảnh đất đó rất dữ dội. Có những vị có thể nghe chúng tôi nói như vậy bảo là mê tín dị đoan, thầy tu hành xuất gia theo Phật mà còn mê tín là dị đoan. Không phải đâu các quý vị. Tôi ngày xưa tôi cũng 4 năm tu thiền. Đúng là tôi cũng không có nặng nề gì đến cái chuyện này, không có nghĩ đến cái chuyện là bảo là có các vị thần linh hay là có các vị vọng lượng, các vị quỷ thần vân vân ở đình đền miếu mạo vân vân đâu. Mà nghĩ rằng đấy là do là người dân người ta gọi là nhớ đến cái công ơn á, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cái những bậc tiền nhân người ta xây lên đình đền miếu mạo thôi. Chứ làm gì có người ta chết là gì? Người ta sau 49 ngày người ta đi thoát hóa đầu thai, hoặc là người ta vào trong ba đường ác hết rồi còn đâu nữa mà. Nghĩ như thế. Thì cái lúc đó mình, cái pháp tu của mình học chứ chưa tới. Pháp tu của mình lại đi theo gì? Theo tu thiền, mà theo tu thiền thì gì? Ngày đó là toàn thích đọc cái sách về thiền như là thiền tổ sư, thiền trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền đấy thôi. Đó, cho nên là cũng không có để ý gì đến cái học về các nghi thức, nghi lễ về nặng về gì? Hình tướng, nặng về gì? Về tâm linh. Vì vậy mà cho cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nghe nói có quỷ thần hay có mảnh đất giữ đất dần gì đó thì cũng cho là bình thường. 3-4 năm chuyên tu thiền thì nó lại có thiên về cái hướng như thế. Đấy. Từ khi mà năm 2012 đến giờ thì hay tổ chức pháp hội ở Trung Phong ấy, thì lại hay là sau này mấy năm sau lại giảng kinh Địa Tạng và truyền bá kinh Địa Tạng á, thì thấy Phật dạy trong kinh Địa Tạng có các vị thần linh vân vân đó, thì lúc đó mới bắt đầu thì mở rộng cái tấm lòng mình ra, cái tâm mình ra để tìm hiểu, tham khảo nhiều hơn các pháp môn của mình theo trước đây. Trước đây là tôi chỉ thích là tu thiền và tu theo pháp hoa thôi. Có niệm Phật nhưng mà niệm để mà niệm thôi. Thậm chí là còn phát nguyện là đời đời kiếp kiếp là hành giả pháp hoa, truyền bá pháp hoa và thọ trì pháp hoa. Và một thời gian tôi còn mấy năm, hơn năm, hai năm gì đó, tôi còn không thèm niệm danh hiệu A Di Đà Phật nữa. Chỉ niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thôi. Đấy, như thế đấy. Hoặc là niệm Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thôi. Nói có niệm Phật thì niệm Đức Phật Bản Sư, thì không niệm A Di Đà Phật. Vì phát nguyện là ở lại thế giới này để truyền bá kinh pháp hoa. Về đọc kinh pháp hoa thế là xá lợi phất mục kiền liên a nan ca diếp ma ba xà ba đề gia du đà la tỷ khiêu ni vân vân. Các ngài đều là bậc đại a la hán, là đại đệ tử của Phật mà nghe Phật phó chúc ở lại thế giới này để truyền bá kinh pháp hoa. Cụ nào cũng sợ, cụ nào cũng bảo lại Phật thì sau này thì con sẽ đi đến thế giới khác để truyền bá kinh pháp hoa. Thế giới này chúng sinh nó càng cường, càng ngày nó càng gì, càng ương ngạnh, càng cường khó độ, nó không nghe, cho nên các ngài gì, các ngài không muốn ở lại thế giới này. Vì sao? Chán, dạy mãi mà nó chả tin, nói mãi mà nó không gì, không theo, thậm chí nó còn gì báng bổ lại mình nữa, cho nên các ngài gì, các ngài chán. Mình tụng lúc đó rồi được một chút công đức hoan hỷ, là bảo thôi các ngài chán để đó cho con. Ghê chưa, bắt đầu là phát nguyện không niệm A Di Đà Phật nữa, quay lại niệm Thích Ca Mâu Ni Phật. Niệm Thích Ca Mâu Ni Phật một thời gian bảo đã thế thì thôi, không niệm Thích Ca Mâu Ni Phật rồi, niệm hẳn Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Và phải đến hơn năm, hai năm trời tôi chỉ niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nhưng từ năm 2012 đến giờ, khi mà được học, được nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng về pháp môn Trung Phong Tam Thể Niệm, thì chúng tôi nghe và cũng là thực sự là đủ duyên, cho nên là học cũng nhanh lắm. Cho đến bây giờ thì hôm rồi mấy thầy đi họp Trung ương Giáo hội ấy, ở trong thành phố Hồ Chí Minh, mấy thầy gặp mấy thầy tổng kết lại, mấy thầy bảo là cái pháp tam thời hệ niệm của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không truyền bá ở Việt Nam chúng ta cũng có khá nhiều các quý thầy tổ chức, nhưng chỉ có chùa Khai Nguyên chỗ thượng tọa là gì, là mạnh nhất, là thầy nói là gì, là mạnh nhất, là chuẩn chỉ nhất, và thậm chí không chỉ có pháp hội mà cả các nghi thức nghi lễ thầy đều chuyển hóa được thành như pháp hội ấy, mà rất nhiều Phật tử hoan hỷ, không chỉ đến chùa họ mới tụng, về nhà họ cũng tụng, cũng theo cái nghi thức ấy. Như vậy là gì? Đúc kết lại ở Việt Nam theo cái phương pháp của Tịnh Tông Học Hội ở thế giới thì chỉ có Khai Nguyên chúng ta là gì, là mạnh nhất. Đấy là mấy thầy nói thế, chứ thầy cũng không thấy là mình mạnh nhất hay là mình yếu nhất, cũng không phân biệt là mình mạnh nhất hay là ai mạnh nhất. Đối với thầy thì không có phân biệt cái đó, ai mạnh nhất cũng được, mình yếu nhất cũng chẳng sao, không quan trọng cái đó. Việc của mình là gì, là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, tri ân và báo ân gì các bậc tiền nhân, các bậc tiền bối cơ mà. Có phải là việc của mình là để tổ chức cho có nhiều người đến rồi nhiều người cúng dường, nhiều người khen ngợi mình là tài, là giỏi, là thù thắng, là vi diệu, là hơn hết tất cả đâu? Không nặng nề cái đó. Cho nên ở đây ngày xưa chúng tôi học cái khóa lễ ấy, cái pháp hội ấy, cũng không có thời gian để học. Thực sự là có 3-4 tiếng gọi là học thật để duyệt thôi, còn lại là đi trên xe nghe vừa học. Đấy, vất vả thế đấy các vị, đâu có phải là có thời gian đâu. Và cứ nghĩ rằng sau này thì càng ngày tuổi càng cao, tu càng lâu thì nó càng nhàn nhã hơn, nhưng không nghĩ là bây giờ nó lại càng ngày thì càng vất vả hơn. Chùa thì 7-8 ngôi chùa rồi nhá, công việc Phật sự thì từ trung ương đến địa phương không có bỏ một cấp nào. Ngày xưa thì cứ nghĩ là thôi càng già tuổi càng cao thì chắc mình gì càng nhàn nhã để mà tu. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì ai cũng thích nhàn nhã, thì gánh vác cái giáo hội này ai gánh vác, mà ai cũng muốn về núi để ngồi để nhàn nhã để tu á, thì một vài chục năm sau có khi đi xuống thành phố chả thấy cái chùa nào nữa, hoặc chùa chỉ có chùa nữa thôi, còn các tín đồ là các tôn giáo khác người ta lấy hết rồi. Cho nên làm việc giáo hội là vất vả lắm các cụ, các Phật tử, không đơn giản thế nào đâu. Nhưng mà thôi, thì bây giờ cũng còn trẻ trẻ, không phải là còn trẻ hẳn nữa, nhưng cũng còn hơi trẻ trẻ, sức khỏe cũng vẫn còn gì khá khá, thế thôi cống hiến là giáo hội 5-10 năm nữa. Sau đó thì các sư ông sư cô nhà mình cũng lớn rồi, thì lại vị nào mà làm được thì thế vào đó để làm giúp việc cho các cụ. Thế đến lúc đó thì mình yên tâm, mình về tản viên là mình cốc cốc gõ mõ là niệm Phật để chờ gì, chờ vãng sinh. Cụ nào lúc đó Phật tử nào muốn cùng đi lên đó để cốc cốc niệm Phật để cầu vãng sinh, chờ vãng sinh thì cứ đi với thầy nhá. A Di Đà Phật. Cho nên bây giờ thì cái công việc càng ngày nó càng nhiều lên, nhưng mà các khóa tu chúng ta vẫn phải duy trì, nhiều đến đâu thì nhiều cũng phải duy trì. Không duy trì các khóa tu thì đạo Phật của chúng ta có tạm thời theo như quan điểm thầy phân hai mảng, một mảng là gì, là hoằng pháp, một mảng là gì, là hành pháp. Hành pháp tức là tu tập, hoằng pháp tức là chúng ta học tập và chúng ta gì, và các cụ làm công việc giáo hội đó là hoằng pháp, giữ gìn cái mạng mạch của Phật giáo ở chiều gì, chiều rộng. Còn chúng ta chuyên tu là gì, là duy trì và giữ gìn cái mạng mạch của Phật giáo chiều sâu. Cho nên chúng ta phải có cả chiều rộng, phải có cả chiều sâu thì mới được. Nếu chỉ có chiều rộng mà không có chiều sâu tu tập thì tín đồ Phật tử họ vào học một thời gian họ không thấy an lạc, không thấy giải thoát, cái vấn đề tâm linh mâu mắc ở trong đời sống họ không giải quyết được thì họ cũng bỏ đạo mà thôi. Còn nếu chỉ lo vào chuyên tu mà không có giáo pháp, không có kiến thức, không có trí tuệ thì chúng ta thì sẽ bị ngoài đạo, họ bao trùm cả chúng ta mà thôi. các tôn giáo khác họ sẽ bao trùm cái chúng ta mà thôi. Đó, cho nên đó, nhà Phật chúng ta mới có, Đức Phật mới dạy là bi, trí và dũng là như thế. Bi là phải có lòng từ bi vô lượng để tận độ chúng sinh. Trí là phải có trí tuệ gì? À, xuất chúng để mà gì? Để mà trước là để mình nhận được cái đúng, cái sai, cái chân, cái ngụy, cái tiểu, cái đại, cái thiên, cái viên, vân vân. Sau nữa là để muốn hoằng pháp thì phải có trí tuệ. Muốn giáo hóa chúng sinh thì phải có trí tuệ. Muốn tận độ chúng sinh thì phải có trí tuệ. Muốn độ được tất cả chúng sinh thì cũng phải có gì? Có trí tuệ, có đạo hạnh, vân vân. Cho nên á, cái việc cả việc học và việc hành, việc tu và việc hành, việc học, việc hành, việc tu, việc hành đều phải có vậy. Vì vậy mà nhiều đến đâu thì nhiều, khóa tu hàng tháng chúng ta vẫn phải duy trì. Đấy, đang thôi trở lại cái câu hỏi của Phật tử này đang nói là gì? Nói là trên đất đấy, có các đất đi xem họ bảo là có gì? Ngày xưa bà cụ theo đồng cho nên đi xem bói, họ bảo là trong đất có vong linh thế này thế nọ thế kia. Thế Phật tử nó hỏi là theo thầy như vậy thì nhà con có phải bây giờ có ma không? Nhà nào mà chẳng có ma, có nhiều hay có ít mà thôi. Có nhiều hay có ít mà thôi. Giống như ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế mà có một cô thôn nữ bế đứa con chết trên tay mà khóc lóc thảm thiết đến bạch với Phật là cứu con của ngài với. Thì chúng ta biết đứa trẻ chết rồi thì có ai cứu cho nó sống lại được không, mà thậm chí chết mấy ngày rồi, thâm tím trên tay, mùi hôi bốc ra rồi mà bà mẹ vẫn gì chấp mê bất ngộ, cho nên vẫn cứ đi tìm Phật để bảo Phật cứu. Lúc đó Đức Phật không thể nói là tôi không cứu được. Nếu mà Phật mà bảo tôi không cứu được thì đứng đối trước vua A Xà Thế, đối trước vua Tần Bà Sa La, hoàng tử, hoàng thái tử A Xà Thế và đại thần và nhân dân đầy ở đó, Phật bảo Phật là đấng gì? Là đấng toàn giác, công đức thì trí tuệ viên mãn, cứu độ được tất cả chúng sinh. Vậy mà một gì? Đứa trẻ vừa mới chết mấy ngày Phật còn không cứu được, Phật bảo không cứu được thì ai tin Phật? Cho nên lúc đó Phật mới bảo với bà mẹ đang bế đứa con trên tay rằng Như Lai có thể cứu được, nhưng Như Lai phải cần gì? Cần có một điều kiện. Bà mẹ bảo là bạch Đức Thế Tôn, nó không chỉ một điều kiện mà bao nhiêu điều kiện, chỉ cần là ngài cứu được con của con á, con cũng sẵn sàng. Phật bảo không, Như Lai chỉ cần một điều kiện thôi. Bà mẹ hỏi là cần điều kiện gì? Phật bảo rằng cô chỉ cần đi đến bất cứ một nhà nào đó để xin một cái nấm cho ở trong bếp, nhà đó mang về đây. Nhưng gia đình đó phải chưa có một người nào gì, người nào chết, thì lấy cái cho đó về đây Như Lai mới cứu được. Cô gái mới nghe như vậy hớn hớn hở hở chạy bế xác đứa con nhỏ chạy đi xin cho. Đến nhà nào họ cũng đồng ý cho. Nhưng mà hỏi là gia đình nhà mình có người chết không? Lúc đầu có người thì bảo là không. Nhưng mà sau họ suy nghĩ lại một chút là gì? À, ông nội mình chết rồi, ông bà nội mình chết rồi, bố mình chết rồi, mẹ mình chết rồi mà. Mặc dù chết vài chục năm nhưng cũng là chết rồi. Đó, cho nên là bảo là không, nhà tôi là gì? Có người chết rồi. Là chạy sang nhà hàng xóm. Họ bảo nhà tôi vừa có người mới chết mấy hôm vừa rồi. Chạy sang nhà hàng xóm nữa, họ bảo gia đình nhà tôi mấy năm trước nữa có người cũng vừa mới chết. Và cuối cùng cô gái đi chạy hết từ đầu làng đến cuối làng, không có nhà nào là không có người, không có người chết cả. Mà chúng ta biết rồi, người chết thì có phải ai cũng được siêu thoát không? Đọc trong kinh Phật chúng ta thấy không ai được siêu thoát. Mà không được siêu thoát thì làm gì? Mình nói nôm na là làm gì? Làm ma. Vậy Phật tử này hỏi nhà con có ma không? Có cần thầy phải trả lời là có hay không không? Không cần, chúng ta cũng tự gì? Tự biết. Một cái vấn đề nữa là như thầy đang nói đó, hàng triệu hàng tỷ năm này trái đất này tồn tại như vậy rồi, trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, bao nhiêu những sinh linh lớn nhỏ, con trùng con kiến, lị mị vọng lượng, quỷ thần vân vân, mất ở trên trái đất này. Thì cái miếng đất chúng ta ở vài chục mét vuông hay vài trăm mét vuông, cái chuyện gì có tinh mị quỷ thần, rồi có các linh hồn, hương hồn của các loại sinh linh, các loại chúng sinh, thậm chí là con người cũng chẳng có chi là lạ cả. Cái điều quan trọng là gì? Chúng ta sống làm sao đó cho âm dương hòa hợp. Sống làm sao để cho âm dương hòa hợp? Tức là chúng ta gì? Chúng ta phải thờ phụng đèn hương. Vì vậy mà trong mỗi một gia đình đều có cái bát hương gì nhỉ? Bát hương thần linh nhé. Không chỉ thờ thần linh mà thờ cả gì? Gia tiên, nội ngoại, hoặc gia tiên, tổ cô, tổ cậu, vân vân. Đó. Chúng ta thờ phụng như thế để mồng một ngày rằm, ngày rỗ, ngày Tết, đèn hương, thanh bông hoa quả thành tâm để kính lễ đó. Như vậy là một cách để chúng ta gì? Chúng ta ở trên đất của thần linh, ở trên đất của các vong linh, hương linh, chúng đẳng vân vân. Chúng ta có thờ phụng họ vậy, có thành kính họ vậy. Đấy là một cách sống với nhau gì? Âm dương, gọi là hòa hợp, hòa bình, và tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau vậy. Chúng ta mượn đất của các vị đó để ở thì chúng ta đi có kính lễ, có thờ cúng. Các ngài cho chúng ta mượn đất để ở thì các ngài cũng muốn chúng ta phải có cái gì? Có chút công đức, có chút phúc báo, có chút thành tâm để lễ kính họ những ngày lễ ngày Tết vậy, vân vân. Cho nên Phật tử hỏi cái câu này thì thầy khuyên là cũng không nên truy nguyên cội nguồn là có hay không có cái chuyện gì có ma trong nhà, trong đất của chúng ta, không quan trọng cái đó. Mà quan trọng nhất là gì? Bây giờ nên tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho gì? Các vong linh, quỷ thần, thần linh ở trong khu đất, trong khu nhà chúng ta, để chúng ta được gọi là âm siêu dương thái. Cái đấy mới là gì? Cái cần thiết, cái việc chúng ta cần phải làm vậy. Câu hỏi thứ hai, và từ này hỏi: con trai con năm nay 35 tuổi, có ba con rồi, nhưng cháu không chịu làm ăn, mà nhiều năm cứ sống ở Hà Nội, không nuôi con, rồi cứ lừa cha mẹ tiền, thậm chí cả người khác. Theo Phật thì con phải trả nợ cho con vì tiền kiếp. Bây giờ không có cách gì dạy được, mà cháu cũng không ở nhà. Vậy có cách nào để cháu cải tâm tính không ạ? Con kính mong thầy giải đáp giúp con. Con xin tri ân công đức của thầy. Có đấy, có cách đấy, nhưng quan trọng nhất gì? Nó có làm theo hay không? Có thuốc để gì? Để chữa đấy, nhưng quan trọng nó có uống hay không? Đấy. Bây giờ về Phật tử này cứ về bảo cháu nó Tết năm nay lên đây chấp tác ở đây tu tập với các thầy tại gia, làm công quả tu tập thôi, quét chùa tu tập khoảng 6 tháng một năm, chịu khó uống cái thuốc A Già Đà ấy, thầy đảm bảo là gì? Là nó sẽ lành lại rất là nhiều. Nhưng quan trọng nó có uống hay không? Đó, có cách. Cách thì có, tức là thuốc thì có, nhưng nó có uống hay không? Cách nó có gì làm hay không? Đây, ở đây cũng có mấy chú này nè, có mấy chú đang ở đây, ngày xưa cũng đầu bò đầu biếu, cũng là dân anh chị xã hội, thậm chí còn vào tù ra tội đó. Nhưng sau khi đi về một cái đấy, xin bố mẹ lên chùa, bố mẹ gửi lên chùa, ở đây làm công quả. Bây giờ ngoan, xin lỗi các vị, ngoan như con cún ấy. Nói như con cún là gì? Là đáng yêu, là cái từ thầy nói là gì? Đáng yêu. Thì không phải là nói người ta là gì là xấu đâu nhá, nhớ cái đó. Ngoan mà chịu khó. Các vị nhìn có những chú làm mà mặc ở nhà thì ăn mặc lúc nào cũng tươm tất bảnh bao, lên chùa chân tay lúc nào cũng lấm lem, mà mặc cái quần gì, nào là sơn, nào là đất bụi bám đẩy ra. Không ai nghĩ rằng những cái vị này ngày xưa là có cái tiền sử là gì, xã hội anh chị thậm chí là gì, đâm chém nhau, đánh đập nhau các thứ ở ngoài xã hội. Nhưng bây giờ đến với Phật, làm công quả trong cửa Phật thì lại gì, ngoan như thế. Thầy nói là ngoan như con cún, là nói câu gì? Thực sự là đáng yêu đấy. Đấy, có thuốc, nhưng quan trọng là nó có uống hay không. Có phương pháp, nhưng quan trọng nó có muốn gì, làm theo hay không. Chỉ có bằng cách đấy mới có thể làm theo thôi các quý vị. Còn bỏ vào tù cũng gì, cũng càng khó. Vào tù rồi thì ra lại thành tội thôi, khó lắm. Những trường hợp mà như thế thì người ta không ý thức được, không giác ngộ được, thì không có một cái bộ kinh nào có thể gì cầu nguyện cho họ từ gì, từ ác thành thiện được. Mà chỉ có phải bằng gì, bằng họ tự phải giác ngộ và hiểu biết được rằng những năm tháng qua họ sống gì hoàn toàn là vô bổ vô ích, sống như vậy là bất hiếu với cha mẹ, là làm trái với lương tâm, làm trái với đạo lý, làm người vân vân. Nay họ muốn ăn năn sám hối theo lời Phật dạy, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, rồi hướng về những cái chốn gì, những chốn sáng sủa tốt đẹp để thay đổi tâm tính của họ thì mới có thể được. Tức là nghe theo gì các thầy dạy bảo, nghe theo lời Phật dạy để ăn năn sám hối những tội lỗi trước đây, thì đấy chính là gì, là cái vị thuốc A Già Đà tốt nhất, có thể khai hóa, có thể chữa bệnh được cái tâm tính của những đứa con ương ngạnh kia. Nhưng mà không phải đứa nào nó cũng uống, nó khổ thế. Cho nên chúng ta làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà là khổ lắm. Có những đứa con, đứa cháu như thế là không còn gì khổ hơn các vị ạ, thầy biết mà. Nhiều Phật tử đến đây khóc với thầy sướt mướt vì con cái. Nhà cửa nó cũng đem cầm cố hết, đem bán nó trả nợ cho con hết. Nó thề lên thề xuống, thề hết lần này đến lần nọ. Nó thề rằng lần này bố mẹ cứu con thì con nguyện đời đời kiếp kiếp con gì, con không bao giờ dám như thế nữa. Ôi trời ơi, mấy ngày sau, mấy tháng sau thì lại thấy mấy anh mấy chị đến là đứng ở cửa, lại báo rằng con của bà, của ông hay của bà mới vay tôi vài chục triệu hay vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ, chết toi. Cái đã bán được thì bán hết rồi, cái nhà có khi cũng bán, bây giờ đang đi ở nhà thuê, bây giờ làm sao đây, khổ lắm. Cho nên các vị biết rằng đấy cũng đều do oán nghiệp vậy. Trong kinh Đức Phật nói là do oán nghiệp nó sinh vào làm con chúng ta, làm cháu chúng ta để nó gì, nó đòi nợ vậy, để nó báo oán cho chúng ta vậy, khổ. Cho nên ở lại kiếp người này là khổ như thế. Vì vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới dạy chúng ta thì muốn thoát khổ chỉ có một con đường duy nhất, đó là tin sâu nguyện thiết một lòng chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu gì, phát nguyện vãng sinh Tây Phương. Bao giờ được phát nguyện vãng, được sinh về Tây Phương Cực Lạc á, thì chúng ta mới gì, mới hết nghiệp, mới hết khổ, mới hết chúng sinh oan gia trái chủ đến đòi nợ, mới không phải chịu cái cảnh là gì, con không ngoan, cháu không thảo. Còn ở lại thế giới này, chúng ta phải chấp nhận, không nhiều thì ít, không kiếp này thì cũng kiếp sau. Nói thật với các quý vị như thế. Cho nên ngày xưa, sở dĩ mà vì sao mà hơn 2.000 năm trước á, Tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, Ma Ba Xả, Ba Đề Gia Du, Đà La Tỷ Kiêu Ni vân vân đó, các ngài đối trước Đức Phật được Phật thọ ký cho trong kinh Pháp Hoa đó, và thọ ký cho thành Phật đó. Nhưng tất cả các vị đó đều bạch với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đại Phật con gì sẽ thừa theo di nguyện của Đức Phật, nhưng sau này con gì sẽ đi về thế giới khác để con gì truyền bá kinh Pháp Hoa, chả có cụ nào ở lại thế giới này. Mình đọc thế như thế là xăm xăm sờ sờ thôi, các cụ chả phát nguyện, con phát nguyện. Nhưng mà vài năm sau đấy gì, thấy khổ quá, thấy chúng sinh khổ quá, thấy tín đồ của Phật tử của mình khổ quá, thấy chính bản thân mình gì cũng khổ quá, cho nên nữa thôi, nghe theo Thích Ca Mâu Ni Phật, tụng kinh Di Đà, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, thôi hết đời này, kiếp này con cũng sợ thế giới này rồi. Xin Đức Phật A Di Đà ngài cũng cho con một cái vé gọi là cái vé vớt ở đới nghiệp vãng sinh cũng được. Về đó thì còn thiếu đâu để con tu tiếp. Chứ còn ở thế giới này thực sự là cũng gì? Cũng đáng sợ lắm rồi. Tuổi càng ngày càng cao, sức càng ngày càng yếu, trí càng ngày càng mờ, mà chúng sinh thì can cường khó độ, cho nên cũng gì? Nản lắm. Đấy. Vì vậy mà các Phật tử chúng ta muốn hết khổ thì chỉ có cách duy nhất như thế thôi. Còn ở thế giới này thì chúng ta phải chấp nhận, đến thầy bây giờ vẫn phải chấp nhận khổ mà. Khổ lắm chứ, nhiều cái khổ lắm. Mình làm tốt nhưng mà người ta bảo mình không tốt, bảo mình chưa tốt, mình cũng phải hoan hỷ để mà vượt qua. Nói thế chứ phàm phu các cụ các Phật tử, mình làm rất tốt, làm bằng tất cả cái tấm lòng chân thành của mình, nhưng người ta vẫn cố tình bảo mình là gì? Là làm không tốt, họ làm chưa tốt. Nói thế chứ một vài tâm niệm nó khởi lên cũng bực lắm chứ. Đã thế thì thôi, không thèm làm nữa, ta dỗi đây, ta dỗi đây. Nhưng mà thôi, nghĩ đi nghĩ lại mà thôi, ta đã phát nguyện rồi thì chúng sinh vô biên thể nguyện độ, mà chúng ta dỗi làm sao được. Cho nên lúc đó lại gạt nước mắt, thậm chí ấm ức gạt nước mắt lại phải gì, cố mà vượt qua. Con đường trông gai gập ghềnh phía trước mà chúng ta vượt qua được thì mới gì? Mới vinh quang, mới gì? Mới thành tựu. Giống như chúng ta trèo lên núi cao á, mà chúng ta thì trèo núi càng cao, khi lên trên tôi lên tới đỉnh rồi, chúng ta mới phóng mắt nhìn ra tận gì? Bốn phương tám hướng, mới gì? Nhìn được càng gì? Càng xa. Nhưng khổ lúc trèo thì mệt lắm, nhưng lên tới đỉnh thì nhìn thì gì? Thì vui lắm, thoáng lắm, thấy được nhiều thứ ở đằng xa xa lắm. Cho nên thôi, cũng tự động viên mình phải vượt qua thôi. Các Phật tử chúng ta cũng vậy thôi. Vì cuộc sống chúng ta thì gặp bất cứ cái trắc trở gì, khó khăn gì, chướng ngại gì, đau khổ gì, chúng ta cũng nên tự phải động viên mình như thế thôi. Lấy kinh Phật mà giải sầu, lấy câu Phật hiệu để mà trừ đi bệnh khổ. Như thầy nói đó, khổ quá không biết làm thế nào. Trước đây chưa học Phật thì chúng ta gì? Đi đâu cũng khóc, nhìn cũng ẩu, yêu sầu, nhiệt bi, khổ não, chả có cái sự sống gì ở trên nét mặt cả. Nhưng bây giờ biết cái Phật Pháp rồi thì thôi, biết nó là nghiệp rồi, biết nó là nghiệp chướng rồi, biết là oan gia trái chủ rồi, biết nó đến đòi nợ rồi, thôi ta trả đến hết, đến ngôi nhà ta cũng trả nữa, bây giờ ta phải đưa ở nhà thuê rồi thì thôi, chả còn cái gì nữa thì thôi. Còn mỗi cái mạng này, mày để cho tao sống, mày để mày giết tao thì tao không chịu, tao chả còn gì cho mày nữa. Thôi buông đi để mà niệm Phật, coi như là gì? Duyên trần. Tuy chưa hết, nhưng ta không để cho nó vướng bận nữa. Còn một vài năm tuổi già nữa, cố gắng để niệm Phật để cầu vãng sinh. Nếu mà ở nhà thuê không còn tiền để thuê thì các cụ cứ yên tâm, đây cũng là một địa chỉ để các cụ đi, các cụ có thể ngắm đến vậy. Cứ đến đây, chỉ cần các cụ ngoan, các cụ chịu khó niệm Phật, các cụ sống hòa đồng với mọi người, có đến trăm cụ, đến nghìn cụ, thầy cũng sẵn sàng hoan hỷ đón tiếp các cụ hết nhé. A Di Đà Phật. Con thuyền này nó còn nhiều chỗ lắm, nhiều chỗ trống lắm. Cho nên thầy như là người thuyền trưởng, như ông thầy lái đò, thầy là thuyền trưởng ấy, các cụ các Phật tử cứ đến đây tu ở đây, hoặc là muốn yên tĩnh tu tập thanh tịnh hơn thì lên Tản Viên. Tản Viên các cụ cứ thế mà niệm Phật thôi, có gì đâu. Bao giờ đến khóa tu muốn nghe trực tiếp thầy giảng, muốn nhìn thấy thầy thì lại về đây, xong đó thì lên Tản Viên tu không sao, không phải đóng góp bất cứ một cái gì, chỉ miễn là các cụ chịu khó niệm Phật, sống gì hòa đồng với mọi người mà thôi, không đòi hỏi các cụ bất cứ một cái gì hết, chỉ cần như thế thôi là ổn rồi đó. Cho nên không phải lo. Chứ còn đến mà gì mà niệm Phật, miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật, mà lòng thì đầy những cái sự bức bách không xả được, đem cái sự oán hận, cái sự buồn tủi để đặt lên đầu, lên cổ những bạn đồng tu khác khiến cho phiền não á, thì cũng không được. Vì thầy cũng không muốn để cho ngôi chùa, những cái trên cái chuyến đò, trên cái chiếc thuyền của thầy lái á, nó đầy cái sự gì mâu mắc cãi cọ nhau, đầy những sự sầu bi khổ não ở trên đó. Cho nên vị nào đến một thời gian mà không hòa được thì cũng mời gì, mời đi chùa khác, hoặc mời quay lại đi thuê nhà, hoặc là quay lại ở với gì, với con với cháu vậy đó. Tất nhiên có cả chùa, không phải là các cụ đến đây ai cũng thấy thế đâu, ai cũng khó khăn vất vả đến chùa đâu. Có những cụ, có những Phật tử gia đình nhà con cái rất là ngoan hiền hiếu thảo, gia đình có đầy đủ các thứ hết, nhưng mà các cụ gì muốn cầu đạo cho nên đến gì, đến đến chùa để gần thầy, gần tổ, gần chư tăng để học hỏi và để tu tập được tinh tiến hơn. Thì đây gọi là gì, mình gọi là phát tâm gì đại thừa rộng lớn đó. Cho nên các cụ đừng có nói là thấy vào thấy các cụ trong chùa ai cũng khổ, ai gia đình con cái cũng bỏ rơi mới đến chùa đâu, nhau không có đâu. Thầy nói như thế không có, các Phật tử lại thấy là cụ nào ở đến chùa này cũng quay nhìn nó bằng con mắt là ở nhà cha con nhà còn cửa nên mới đến chùa Khánh Nguyên với thầy, không phải. Nhưng các vị biết thầy một chuyến tàu lớn nhưng mà thì nó phải chở được tất cả hạng người. Thầy như là người lái tàu ấy, lái thuyền ấy. Chư tăng là những người gì, người bảo vệ, những người thợ máy ấy. Còn các Phật tử chúng ta là gì, những hành khách ấy. Nên là chúng ta cùng nhau đoàn kết để gì, để đưa con thuyền tới bến, từ cái gì, xuất phát từ cõi gì xa bà khổ đau để cập bến gì Tây Phương Cực Lạc an vui. Đấy mới là gì, là cái pháp cứu kính của nhà Phật chúng ta. Xin trả lời một câu hỏi tiếp theo. Con Phật tử Trơn Hải Bình, con ở Mai Sơn, Sơn La. Xin Thầy hoan hỷ bố thí cho con để con hiểu rõ thêm. Hàng ngày con tụng kinh và niệm Phật ở nhà, nhưng rất nhiều Phật tử bảo con là không phải tụng kinh mà chỉ niệm A-di-đà Phật là được. Vậy xin Thầy hoan hỷ bố thí cho con. Con xin tri ân công đức của Thầy. Xin trả lời Phật tử ở Sơn La như thế này. Nếu mà chỉ cần một câu thánh hiệu A-di-đà Phật là đủ, thì Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Ngài không phải vất vả 49 năm tuyên thuyết hàng nghìn bộ kinh như thế. Chúng ta biết mà, chúng sinh có đến gì, có đến là vô lượng, vô biên những căn trần phiền não khác nhau, nghiệp chướng, nghiệp duyên, nghiệp ái khác nhau. Cho nên Đức Phật cũng phải có gì, đến vô lượng, vô biên các pháp môn để đối trị những phiền não trần lao, nhiễm ô, nghiệp chướng khác nhau của chúng sinh. Vì vậy mà tất cả các kinh điển của Đức Phật giống như gì, giống như những thang thuốc hay, những vị thuốc hay ấy, để chữa tất cả những căn bệnh cho chúng sinh. Có những căn bệnh chúng ta phải biết rằng, ví dụ như ở thế gian, đau đầu mà chúng ta uống thuốc đau bụng được không? Đau bụng mà uống thuốc đau đầu được không? Không. Hoặc là đau bụng mà uống gì, uống nhân sâm được không? Không, vân vân. Đó. Cho nên một vị bác sĩ hay bắt mạch, tức là khám bệnh, biết được rõ căn bệnh rồi thì tùy bệnh mà cho thuốc, thì bệnh nhân đó mới gì, mới mau khỏi. Giáo lý của Đức Phật cũng tương tự như thế. Tất cả các pháp môn, các bộ kinh của Đức Phật nói ra đều là để chữa những cái bệnh gì, bệnh tâm, bệnh nghiệp cho chúng sinh chúng ta. Có những người họ có duyên với Pháp Hoa thì họ tụng kinh Pháp Hoa, họ thấy an lạc, thì những người này họ sẽ đi theo gì, đi theo chiều hướng là của tông Pháp Hoa. Ở Việt Nam chúng ta có tông Pháp Hoa. Đức Pháp, Đức Đệ Tứ Pháp Chủ Giáo Phật giáo Việt Nam chúng ta vừa được suy tôn vừa qua, Ngài là gì? Ngài theo Pháp Hoa Tông. Ngài là người truyền bá tông Pháp Hoa. Đó. Chúng ta ai có duyên với Pháp Hoa thì tìm những bài giảng của Hòa Thượng, thậm chí là theo đạo tràng Pháp Hoa của Hòa Thượng. Đó. Bắc Trung Nam đều có cả. Đó. Ai mà có duyên với tu thiền thì nghe hòa thượng Thanh Từ, nghe các hòa thượng thượng tọa thuộc thì đệ tử con cháu của hòa thượng Thanh Từ giảng về đi về thiền, hoặc là gì? Hòa thượng Nhất Hạnh hoặc là con cháu của đệ tử hòa thượng Nhất Hạnh giảng về con cháu, ở đây thì nó con cháu xuất gia nhé, nói chúng ta dễ hiểu thôi, chứ không có là bảo con cháu như ở ngoài đời chúng ta không phải đâu. Con tức là tương đương đệ tử, cháu tức là gì, tức là đệ tử của đệ tử của các cụ thì gọi là cháu, thì chúng ta dễ hiểu đấy. Nhà chùa thì gọi là pháp tử pháp tôn đấy, ví dụ như là đấy, muốn nghe tu thiền thì như vậy, muốn tu tịnh độ thì nghe hòa thượng Tịnh Không giảng, nghe các vị thầy vị tổ, các vị quý thầy giảng về tịnh độ vân vân để mà tu. Nhưng tịnh độ á thì chúng ta cũng phải gì, học về giáo nghĩa của tịnh độ, tức là phải nương vào ba bộ kinh Di Đà, Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ để mà gì, mà học mà tu. Không chỉ nương vào đó mà còn phải nghe giảng, các quý thầy giảng về các bộ kinh về tịnh độ để chúng ta gì, hiểu sâu về pháp môn, để chúng ta tin sâu nhân quả, tin sâu pháp môn để mà tu tập nữa. Cho chỉ còn gì, bảo là người tu tịnh độ là không cần phải tụng kinh, chỉ cần niệm mấy câu A Di Đà Phật tức là đủ, như vậy là cũng không đúng với tinh thần giáo lý của nhà Phật. Xin thưa các quý vị như thế. Ở Việt Nam chúng ta có một số nhóm đạo tràng các Phật tử bảo là nghe theo hòa thượng Tịnh Không, nghe pháp hòa thượng Tịnh Không, tu theo pháp hòa thượng Tịnh Không, hoặc tu theo pháp của cư sĩ Diệu Âm vân vân. Bây giờ là không cần phải tụng kinh nữa, không cần phải nghe giảng nữa, không cần phải đi chùa nữa, mà chỉ cần ở tại gia và gì, lập thành từng nhóm một vài người, 5-7 người, 2-3 người gì đó niệm Phật, thậm chí là một mình nhá, cũng thế, ở tại gia mà niệm Phật. Không đi chùa, không tụng kinh, không nghe giảng, không niệm phóng sinh, không làm bất cứ cái việc gì khác, chỉ có gì niệm Phật thôi. Thậm chí có người còn chủ trương là gì, nghỉ cả công việc nhà nước để gì, để niệm Phật, để chờ vãng sinh nữa. Đạo Phật không dạy chúng ta như thế. Phật giáo chân chính trên toàn thế giới không có tổ nào dạy chúng ta như vậy. Kinh Đức Phật cũng không kinh nào dạy chúng ta như vậy. Bây giờ có một số cư sĩ, không biết là cư sĩ thật hay là lạm xưng là cư sĩ. Cái từ cư sĩ không đơn giản đâu các quý vị nhé. Gọi là Phật tử thì được, nhưng gọi là cư sĩ vì nó có chữ gì? Chữ sĩ. Sĩ tức là gì? Chỉ cho một bậc gì? Đại thiện tri thức. Chỉ cho những bậc là gì? Trí tuệ là gì? Là cao tột. Giới hạnh là gì? Là đầy đủ. Bi trí dũng đều viên mãn. Công đức hoằng pháp và hộ pháp đều gì? Đều xuất chúng mới gọi là cư sĩ. Bây giờ nhiều Phật tử tại gia thấy ở trong kinh Phật gọi Duy Ma Cật là cư sĩ, mình cũng tự xưng là gì? Cư sĩ này, cư sĩ nọ, cư sĩ kia. Xin thưa các quý vị, không dễ mà được gọi là cư sĩ đâu. Được suy tôn, được xưng là danh hiệu là cư sĩ đâu. Phải có cái sự gì tu tập và sự đóng góp cho Phật giáo, cho chúng sinh rất rất nhiều thì mới được gọi là gì? Là cư sĩ. Còn bình thường chỉ gọi là gì? Là Phật tử mà thôi. Phật tử đã là những người con Phật. Nhưng bây giờ rất nhiều người tự xưng mình là cư sĩ. Cho nên khi tự xưng mình là cư sĩ rồi, cho nên dẫn dắt các Phật tử đi theo cái đường lối của mình là gì? Là ly tự, ly tăng. Ly tự tức là gì? Không đi chùa. Ly tăng tức là gì? Cũng không gần gũi các thầy, không nghe các thầy giảng. Đây chúng ta phải biết rằng, xuất phát từ cái sự hiểu thiên tà sai lệch của một số các vị lạm xưng là cư sĩ ấy, mà dần dần Phật giáo chúng ta đang bị phân hóa giữa chư tăng và các gì, tín đồ Phật tử tại gia. Đang có cái hiện tượng này, đặc biệt ở Việt Nam chúng ta đang có cái hiện tượng này. Chính vì vậy, một số khá nhiều các đạo tràng nhỏ lẻ, vừa qua đã tự thành lập lên gọi là các đạo tràng: A đạo tràng, B đạo tràng, C đạo tràng, Tịnh độ đạo tràng, niệm Phật đạo tràng, này nọ kia. Tu tự tu ở tại gia chúng ta do những vị cư sĩ A, cư sĩ B đó đứng lên thành lập và dẫn dắt. Xin thưa các vị, giáo hội cũng không ngăn cấm cái đó, thậm chí giáo hội cũng rất là gì, rất là hoan hỷ và tán thán cái công đức của các vị. Nhưng mà làm sao á, phải hướng dẫn cho gì các tín đồ Phật tử đi gì, đi đúng chính pháp. Bây giờ Phật tử mà xa rời ở tăng đoàn, xa rời ở tự viện, đây là một biểu hiện là gì? Là bất hòa rồi, rất nguy hiểm. Giống như đảng mà không có dân thì đảng có lãnh đạo được ai không? Dân mà không có đảng, không có người đứng lên để lãnh đạo đất nước thì dân có gì? Có bình yên hay vô sự không? Không. Đấy, thầy lấy một cái ví dụ đơn giản chúng ta dễ hiểu mà. Tăng sĩ, ngôi tăng bảo, lấy ví dụ như Việt Nam chúng ta dễ hiểu nhé. Giống như gì? Giống như đảng, giống như người lãnh đạo. Còn là các Phật tử chúng ta giống gì? Giống như nhân dân đấy. Nhân dân thì phải có đảng, có những người lãnh đạo thì nó mới có nề nếp pháp luật. Còn dân mà sống vô pháp vô thiên, không có người lãnh đạo thì nội chiến á triền miên. Thôn này á cầm dao cầm cuốc gì chiến với thôn kia, chứ đừng nói là huyện này với huyện kia, nó thôn này đã đánh với thôn kia cách nhau bờ rào đã gì, đã đánh nhau rồi. Vì sao đánh nhau? Chỉ cần tranh nhau cái địa giới, ranh giới gì đất cát thôi. Chúng ta biết rồi, anh em còn sẵn sàng chém nhau giết nhau cơ mà, bố con mẹ con còn chém nhau giết nhau vì một vài mét vuông đất cơ mà, có đúng không? Đó, cho nên nhờ có pháp luật thì quốc gia mới được hưng thịnh, mới được trường tồn, mới được bình yên. Nay nếu không có chư tăng là người lãnh đạo giáo hội, lãnh đạo Phật tử để đi cho gì đúng đường lối thì cũng chẳng khác gì quốc gia vô pháp vô thiên, không người lãnh đạo, không đảng cầm quyền. Chúng ta thấy quốc gia nào trên thế giới này chẳng có đảng cầm quyền? Nước Mỹ là một nước giàu mạnh nhất thế giới, tính cho đến thời điểm này, thế kỷ 21 này, năm 2022, 23 này, chúng ta thấy Mỹ có đảng không? Nước Mỹ có đảng lãnh đạo không? Có mà. Không đảng Dân Chủ thì đảng Cộng Hòa, thay nhau thì được nhân dân bỏ phiếu và bầu ra, đủ phiếu thì lên làm tổng thống, làm lãnh đạo. Không có một quốc gia nào là không có đảng lãnh đạo. Nhưng cái tên thì gì? Có thể là đảng Cộng Hòa, hay là đảng Dân Chủ, hay đảng Cứu Quốc, hay là đảng An Dân, đảng Tiến Dân, vân vân. Ở Việt Nam chúng ta là đảng gì? Đảng Cộng sản. Cái tên gọi khác nhau thôi mà. Mục đích cũng là để an dân, để xây dựng quốc gia, dân tộc, đất nước. Vậy cái chữ tăng ở trong gì? Ở trong tăng bảo đây, nó là gì? Là hòa hợp chúng. Cái từ tăng ở trong tăng bảo là không phải chỉ cho một vị sư tăng như chúng tôi, mà tăng ở đây là chỉ cho gì? Bốn vị tỷ khiêu hoặc bốn vị tỷ khiêu ni trở lên sống với nhau thanh tịnh, hòa hợp, đoàn kết, cùng chung chí hướng để thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Sống với nhau như thế gọi là thể của tăng là gì? Là hòa hợp, hay là hòa hợp chúng. Đấy. Nay tăng đoàn được chính Đức Phật thành lập. Chúng ta là đệ tử, là Phật tử tại gia. Chúng ta lại gì? Lại chủ trương là ly tăng. Tự là những nơi gì? Những nơi tự viện để thờ kính chân thân của Đức Phật. Có thể là gì? Đất đá, gỗ vàng bạc, châu báu vân vân, tạo nặn hoặc tạc thành tôn tượng chư Phật Bồ Tát. Nhưng mà cái nơi thờ phụng, những cái nơi biểu pháp để khiến cho ngôi tam bảo Phật Pháp Tăng được trường tồn, thì nay một số những vị cư sĩ đó là gì? Lại chủ trương là gì? Ly tăng, ly tự. Khuyên các Phật tử chúng ta là không đi chùa, không gần tăng. Vậy có khác gì những kẻ phản bội Tổ quốc, những kẻ gọi là phá hoại nhân dân? Khuyên là gì? Đừng có tin theo đảng, đừng có gì, có đi theo sự lãnh đạo của nhà nước nữa, khác gì thế đâu. Cho nên cái này Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, đặc biệt là Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương sau Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 9 diễn ra tại thủ đô Hà Nội cách đây hơn một tuần, các cụ trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Hội đồng Chứng minh các cụ đã họp và chỉ đạo cái Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tới đây và thành lập thêm một cái ban, một cái phân ban. Phân ban tức là nhỏ hơn cái ban, tức là trong ban á, thì cái ban của Phật giáo á, nói nôm na chúng ta dễ hiểu giống như cái bộ ngành của Trung ương á, giống như bộ á. Còn ban á, đấy thì tương đương giống như bộ của Trung ương, còn phân ban nó tương đương như cục, như tổng cục ấy mà. Đấy thì Ban Phật tử Trung ương vừa qua các cụ thành lập thêm, trước đây là chỉ có 5 phân ban thôi, nhưng vừa qua thành lập thêm 4 phân ban nữa là 9 phân ban. Trong đó có một cái phân ban gọi là phân ban gì? Phân ban đặc trách đạo tràng Phật tử. Tức là có một cái phân ban đó, đặc biệt quản lý, thành lập và hướng dẫn cho tất cả các đạo tràng Phật tử sinh hoạt trong cả gì? Cả nước, làm sao cho đúng chính pháp. Cho nên tới đây thì Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương sẽ có những cái chỉ đạo xuống Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành, 63 tỉnh thành cả nước, sẽ hướng dẫn cho các đạo tràng tu tập và làm sao đó cho nó đúng chính pháp. Chứ còn bây giờ cứ để thành lập một số các đạo tràng, thành lập ra tên là đạo tràng nhưng mà sinh hoạt là gì, là chủ trương ly tăng ly tự như vậy, vô pháp vô thiên như thế, rất nguy hiểm, sai đường lạc lối cũng chẳng biết là mình tu sai. Cho nên tới đây sẽ có cái sự quản lý và gì, và điều hành nó xuyên suốt như thế. Cũng mong rằng các Phật tử chúng ta cũng hoan hỷ ủng hộ cho, ủng hộ chung cho cái sự phát triển chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứ không phải là riêng một cá nhân nào đó ở trong đấy. Vì vậy mà tới đây những các nhóm các đạo tràng mà sinh hoạt ở các gia đình mà không có các chùa đỡ đầu cho, tức là không có chư tăng đỡ đầu cho, thì gần như chắc chắn sẽ bị giải thể đấy. Vì sao? Vì chẳng khác gì một cái tổ chức mà được thành lập lên thành một đạo tràng, nó thành một tổ chức nhưng mà không có người bảo lãnh, không có người hướng dẫn thì không biết là họ tu đúng hay tu sai. Một lúc nào đó mà nó ầm ầm lên, ảnh hưởng đến chính trị thì ai chịu trách nhiệm? Lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam chịu trách nhiệm, lại Ban Hướng dẫn Phật tử của cái tỉnh thành đó phải chịu trách nhiệm trước tiên, rồi Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương lại chịu trách nhiệm. Đó. Các vị đừng có nghĩ là chúng ta, vì chúng ta tu một mình, chúng ta trong nhà chúng ta tu nào là việc của chúng ta. Tẩu hỏa nhập ma thì chúng ta gì? Đỡ đơ chúng ta phải chịu. Nhưng thành lần với một đạo tràng, một nhóm Phật tử vài người, vài chục người, thậm chí vài trăm người, thậm chí hàng nghìn người, thì nó là mang tính chất gì? Xã hội rồi. Mang cái tính chất là phải đảm bảo an ninh trật tự khu vực địa phương rồi, vân vân. Đó. Cho nên nó không đơn giản đâu. Thôi cái này thì tới đây thì các cụ, các thầy sẽ có những cái tham mưu để Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương cũng như các tỉnh thành sẽ đưa các đạo tràng dần dần nó vào quy củ nề nếp, không có ai bắt ép gì ai đâu, nhưng chỉ mong là mọi người đều tốt lên mà thôi. Thế còn cái nhóm mà bảo bây giờ cứ bảo chỉ có niệm Phật, không đi chùa, không nghe giảng, không tụng kinh, cái này thì đảm bảo các vị chắc chắn là gì? Các vị xem xét lại cái pháp tu của các vị, đối chiếu xem có kinh Phật nào dạy như thế không, có vị hòa thượng chân tu nào dạy các quý vị như thế không, hay là vài vị cư sĩ đang dạy các quý vị như thế. Nếu cư sĩ đang dạy như thế chúng ta phải xem xét. Đó. Phải xem xét lại, suy nghĩ kỹ lại đi, không có là gì, lại vướng vào một cái gì đó nó khó nói. Đấy, các vị nên lưu tâm ở cái này. Đó, còn theo quan điểm của thầy thì niệm Phật là tốt, nhưng vẫn phải tụng kinh để hiểu lý kinh nữa. Vẫn phải nghe giảng để mở mang kiến thức Phật pháp của chúng ta nữa, thì chúng ta mới đem lại lợi ích cho nhiều người hơn. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, xin thầy cho con hỏi một câu. Gia đình ở nhà con toàn người chết trẻ, và gia đình con có thờ điện thờ bản mệnh của con, thì con muốn là tụng kinh Địa Tạng con có được không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Thờ được, à xin lỗi, tụng kinh được, thậm chí là gì còn là rất tốt nữa. Phật tử này nên gì, nên chăm chỉ tụng kinh Địa Tạng thì sẽ rất tốt cho gì, cho cái không chỉ bản mệnh của mình mà tốt cho gì cả những người thân của mình nữa. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính bạch thầy, con ăn mày công đức của thầy, xin thầy giảng cho con. Con năm nay đã 61 tuổi, con đã quy y Tam Bảo tại chùa Khai Nguyên tháng 9 vừa qua, và con đã xin gửi cho cốt sau này. Kính bạch thầy, con đã là thanh đồng hầu Phật, hầu Phật Thánh từ năm con đã là thanh đồng hầu Phật Thánh từ năm 2006, tức là chắc là ra đi trình đồng mở phù rồi đó. Đến nay, nhưng con đã theo Phật, bạch thầy cho con biết, con xin không hầu mẫu nữa được không ạ? Con hay con vẫn được hầu mẫu ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Chúng ta là đệ tử Phật quy Tam Bảo rồi, chúng ta vẫn có thể đến các đình đền miếu mạo để thắp hương, để vái lại các vị thần thánh, vì các vị đó đều là những bậc anh hùng, những người có công với dân tộc. Nhưng mà bảo là ra để trình đồng mở phổ, ra để trình đồng để hầu thánh theo cái kiểu gì, hầu bao nhiêu giá như các cô đồng, các thanh đồng thì không nên. Chúng ta không nói đó là việc xấu, chúng ta không được nói là việc xấu. Đó cũng là gì? Một cái mảng văn hóa của dân tộc Việt Nam của chúng ta đã được gì? Đã được UNESCO thế giới công nhận. Cho nên chúng ta là người theo Phật, chúng ta không thể nói cái gì ngoài đạo Phật, chúng ta đều là xấu hết. Nhưng trong giới luật của Đức Phật dạy chúng ta rất rõ, quy y Phật rồi, không quy y gì? Hung thần quỷ vật. Quy y Pháp rồi, không quy y? Không quy y gì? Ngoại đạo tà giáo. Quy tăng rồi, không quy tổn hữu ác đảng. Đúng trong cái câu quy văn quy y gốc là gì? Quy Phật rồi, không quy gì thiên thần quỷ vật. Nhưng mà thầy đổi lại, năm 2012 tại pháp hội đầu tiên thầy tổ chức ở tại chùa Tản Viên, thầy vừa đọc cái câu không quy thiên thần quỷ vật một cái là gì, toàn bộ người của thầy nó đơ cứng lại luôn, gần như muốn đổ. Và sau này thầy phải đọc lại kinh, các bộ kinh, đọc lại kinh A Hàm thì mới thấy Đức Phật dạy chúng ta là gì, là lục niệm. Lục niệm thì có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên. Niệm thứ tư là niệm Thiên, niệm thứ năm niệm Thí, và niệm thứ sáu là niệm Giới. Trong lục niệm ấy, Phật có dạy niệm thứ tư là niệm Thiên, tức là nhớ niệm đến công đức của các vị chư thiên ở trên các cõi trời. Các vị chư thiên ở cõi trời đều phải tu gì? Thập thiện mà. Công đức do tu thập thiện hoặc tương đương với thập thiện mới được sinh lên cõi cõi trời. Cho nên Phật dạy Phật giáo lúc ban sơ là phải niệm gì? Lục niệm, tức phải trong sáu niệm, niệm thứ tư là niệm Thiên, tức niệm về các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vân vân. Cho nên từ đó, và thầy từ pháp hội lần sau của cái lần pháp hội đầu tiên 2012 đó, thì thầy bắt đầu chuyển lại quy y Phật rồi, không quy y gì hung thần quỷ vật. Không quy hung thần quỷ vật, tức là không nương theo, không đi theo hung thần quỷ vật nữa. Thế còn chư thiên, những bậc chư thiên chân chính như là gì? Như là Tam Thập Tam Thiên, Đế Thích Kiều Thi Ca, như là Tứ Chấn Thiên Vương, Bát Bộ Kim Cương, như là các vị vua các quái trời, vân vân. Như là các vị thiên tử, thiên nữ quái trời, vân vân. Phúc báo họ rất là tốt mà, không sao. Nhưng mà chúng ta thì tu theo Phật là muốn cái đạo rốt ráo, giải thoát vĩnh viễn, thoát đi sinh tử chúng khổ. Cho nên gì chư thiên chúng ta cũng gì, cũng không cầu về đó, mà cầu về cõi Tây Phương Cực Lạc, cầu chứng đắc thánh quả niết bàn, vân vân. Đó về cái đạo giải thoát tối thượng của Đức Phật đã tuyên thuyết. Vì vậy mà ở đây thầy trả lời câu hỏi của Phật tử này rằng Phật tử vấn gì? Lễ thánh, lễ mẫu bình thường, nhưng không nên ra trình đồng mở phủ như trước đây nữa, không nên khấn áo sập sình ra nhảy 36 giá hay 18 giá hay mấy giá như trước đây nữa. Vì chúng ta đã là đệ tử Phật rồi thì thôi, kính thánh thì để trong tâm, đi đến thì đối trước nhà ngài thì khấu đầu lễ bái cũng được, không sao. Cho nên câu hỏi này thầy xin trả lời là các Phật tử chúng ta cứ hoan hỷ đi, thôi tránh không đi trình đồng mở phủ, không đi hầu đồng lại nữa, cũng nên tránh đi. Và nếu mà chúng ta cứ đến nơi đó là nó cứ còn quả liền cái tập khí nó quen nghe tiếng nhạc, cái tiếng nhạc của Chầu Văn đấy, nghe nó là gì? Ai mà có căn đồng thì nghe thấy là gì? Khó lòng mà cưỡng lại lắm, khó lắm. Cái tiếng nhạc nó rất là gì, là hay, mà cái làn điệu hát cũng rất là gì, là khiến cho chúng ta cứ muốn nhảy tưng tưng lên luôn. Đấy, cho nên những vị nào mà có căn có số thì đúng là nghe cái tiếng nhạc đó là không chịu được thật. À, cũng giống như các Phật tử chúng ta thuần thành mộ đạo ấy mà, nghe thầy mở pháp hội rồi là cứ phải gì, bận gì thì bận cũng phải sắp xếp thời gian để lên đấy mà. Nó cũng nói nôm na, nói chúng là một bên thì nghiện gì, nghiện thánh, một bên thì nghiện Phật đấy. Nói là nghiện thì nó không đúng, nói là gì, nói là mộ, một bên thì mộ thánh, một bên thì mộ Phật. Những người mà mộ thánh đến gì, đến cái mức gọi là nhất tâm rồi á, thì cứ nghe thấy tiếng nhạc đó là họ sẽ gì, sẽ muốn lại ra trình ra hầu. Còn chúng ta cứ nghe tin pháp hội mộ Phật đến cái mức gọi là thành tâm rồi thì cứ nghe tin có pháp hội là bận đến đâu thì bận cũng phải khép lại mà đi, không đi được 3 ngày cũng phải đi gì 1-2 ngày. Đấy, đại khái kiểu như thế. Cho nên nếu mà vị mà mới quy Phật mà chưa tâm chưa vững bên Phật mà muốn theo Phật thực sự thì tạm thời một thời gian chúng ta lánh đến những cái nơi mà có những cái nơi đang hầu đồng hầu thánh đó, cứ tạm thời một thời gian thôi, lánh đi. Khi mà tâm học Phật vững rồi thì chúng ta đến vô tư. Thầy bây giờ có đến thì có đến Xuân Hinh hát Chầu Văn thì cũng thế thôi, đối với thầy cũng bình thường thôi. Nhưng mà ngày xưa mà khi chưa xuất gia mà nghe thấy tiếng hát Chầu Văn là gì, nó cứ lảo đảo thế này này đấy. Thật mà, nói thật đấy, đổi cái mâm lễ nó quay tít thò lò ra đấy, cũng quay tít thò lò không có đổ đâu. Cái vấn đề tâm linh đó, lúc đó mình chả hiểu làm sao nữa. Ở ngoài thì mọi người cứ thế là lạy cha, lúc thì lạy mẹ, lúc thì lạy cô, lúc thì lạy cậu. Trong tâm mình lúc thì biết, lúc thì không, quả thực là cũng như thế. Cho nên cái vấn đề tâm linh chúng ta cũng không thể nói là hoàn toàn không có được, mà chúng ta nói là trường hợp nào ra trình đồng mở phủ nhảy đồng á, cũng là có, cũng không phải đâu. Có những trường hợp không có đâu, chả có một cái gì luôn, nhưng mà họ gì, do thích cho nên cứ vào học xong rồi nghe tiếng nhạc rồi lên là hầu thôi, chứ họ không có chút căn số nào cái kiểu phải thờ, phải kính, phải lễ thì mới được bình an mạnh khỏe đâu. Cái này chúng tôi biết mà. Cho nên thôi, trường hợp này thì cứ tùy theo mình cảm. Nếu mà cảm thấy là mình đến nơi thờ thánh, thờ mẫu mà mình vẫn thấy tâm mình bình thường, bình an thì cứ nên lễ bình thường. Ngày lễ Tết cứ nên lễ bình thường. Vì thánh là những bậc gì có công với dân tộc, với đất nước, những vị anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước. Chúng ta là hậu học, là con dân cháu Việt thì phải gì? Biết giữ lại cái truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đấy, cũng có lời trả lời như vậy. Một Phật tử nữa hỏi, thầy cho con hỏi, đến 25 tháng 12 âm lịch này là 35 ngày của bố con, gia đình con cho được, có cho được bố con lên với gia tiên, các cụ và chân nhang có được vào bát hương gia tiên hay không, hay phải để thờ riêng? Con xin thầy hoan hỷ giải thích giúp cho chúng con Nam Mô A Di Đà Phật. Ở cái trường hợp này nó cũng rất thiết thực trong cuộc sống này các Phật tử này. Có những gia đình Phật tử hay những dòng họ mà mới có, không may mới có người mới quá vãng, vừa về với Phật, vừa về với gia tiên, tổ tiên, tức là vừa mới mất. Mà từ giờ đến Tết âm lịch này, bình thường là chúng ta thường là 49 ngày mới làm lễ nhập chân hương, mới dọn cái ban thờ dưới nhà dưới, hoặc là ban thờ riêng ở dưới. Thường thường cái phong tục ở miền Nam của Việt Nam chúng ta, đặc biệt miền Bắc này, có người mới mất là chúng ta cứ làm cái ban thờ ở dưới đúng không, cúng cho đến 7-49 ngày hoặc 100 ngày thì lúc đó mới làm lễ, gọi là làm lễ, trong quê thầy gọi là làm lễ đả đem, ngoài này gọi là làm lễ gì, cái lễ gì ngoài xuôi này, người xuôi chúng ta gọi là lễ gì nhỉ, kiểu lâu lâu rồi cũng không hay để ý cái này. Thì cái lễ đó thì người ta sẽ làm cái lễ đó để mình gọi nôm na là sẽ nhập chân hương các cụ lên trên bát hương gia tiên để cho dọn dẹp cái ban thờ ở dưới đi, không để ở dưới nữa. Đặc biệt là chuẩn bị theo phong tục của Việt Nam chúng ta, cái Tết Nguyên Đán là rất quan trọng, Tết âm lịch đó, Tết Nguyên Đán rất quan trọng. Cho nên với cái quan niệm của người Việt chúng ta là muốn là gì? Năm cũ qua đi thì tất cả những cái gì phiền muộn, cái gì đau khổ, cái gì phiền não, cái gì không vừa lòng tỏa ý thì cũng muốn cho nó theo năm cũ mà qua hết đi. Để đoán một cái năm mới, một cái xuân mới là gì? Tràn đầy hy vọng, tràn đầy niềm tin, tràn đầy cái sự mong muốn, tràn đầy cái sự tốt đẹp đến với người thân và gia đình chúng ta. Cho nên năm mùng một Tết, mọi người đến chúc Tết bước vào nhà rồi mà thấy một cái ban gì? Một cái ban vong ở ngay trước, ngay khi bước vào nhà như thế thì mọi người cũng ái ngại. Ngày xưa thì chúng ta biết thời phong kiến ngày xưa là người chết phải 3 năm đó nhá. Nhưng sau này thì là 1 năm. Nên dần dần là gì? Cái thế giới xã hội văn minh thì bây giờ xuống 49 ngày. Nhưng bây giờ thì 49 ngày là những ngày tháng bình thường. Bây giờ vào những cái lúc mà chuẩn bị năm cũ sắp qua, năm mới sắp tới như vậy thì chúng ta cũng để đến hết là ngày 28-29 Tết thôi, thường là như thế, thậm chí là một tuần, tức là mới được 7 ngày đó, hay là mới xong 3 ngày đó, các cụ cũng làm, bây giờ nhiều nơi là cũng làm cái lễ, gọi cái lễ tất đi, cũng đã đem đến xong rồi. Người ta chuyển chân hương các cụ lên nhập vào ban hương gia tiên. Con trai thì 7 cái chân hương, con gái thì 9 cái chân hương. Còn tổ cô, tổ cậu không may mất trẻ thì chuyển vào bát hương tổ cô, tổ cậu. Đấy, thế là xong là đem hóa cái chân hương ở dưới ban thờ dưới. Còn cái bát hương, cái cây chuối, cái bát hương kia đem gì? Đem là cái sông là nước sạch là tắm để cho mát. Đấy, thế đấy, thế là xong. Cho nên trường hợp này đã được mất đến ngày 25 này mới âm lịch này mới là 35 ngày thì cũng làm được vậy. Cứ làm đến trước ngày 28, muộn nhất là ngày 29 này. Nếu kể được 5 ngày hay 7 ngày thì cũng làm được, kể cả 3 ngày cũng làm được các vị. Làm được. Hoặc kể cả thì vừa mới chôn cất xong xuôi đâu vào đấy thì về một cái thì đến ngày 28-29 Tết gì đó, và muộn nhất là buổi trưa, buổi chiều ngày 30 Tết cũng vẫn có thể được. Làm cái lễ chuyển các cụ lên trên bát hương gia tiên. Hoặc là nếu chúng ta mà muốn cẩn thận đó thì để một cái bát hương nguyên như thế để cho qua 49 ngày, qua 100 ngày thì mới nhập chân nhang. Chứ còn cũng không nên để cho qua đêm 30 Tết xong rạng sáng mùng 1 một cái ban thờ, một cái ban vong riêng ở giữa trước cửa nhà như thế. Họ hàng người thân đến chúc Tết họ cũng thấy là người ta cũng e ngại. Cho nên thôi cái thế kỷ 21 này thì chúng ta cũng phương tiện làm thế nào đó vừa giữ được cái đạo, cái tình người và cái đạo lý, nhưng mà vừa là gì, để cho nó phù hợp với cái cuộc sống xã hội hiện đại bây giờ, cả hai nó đều gì viên mãn vậy. Cho nên cái trường hợp này thì khuyên là làm được thì cứ làm đi. Thôi thì còn lại những các câu hỏi này thì tới ngày mai.
Tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.